阿弥陀佛。
Kính thưa chư vị đồng tu, hôm nay chúng ta trở lại gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 99, hai con số 99, hai số 9 là thành 99. Chúng ta đang ở phẩm thứ tư là Pháp Tạng Nhân Địa. Chúng ta vào phần hôm nay. Trước khi vào phần hôm nay, Giang xin đọc một đoạn khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không. Quý vị hình như mạng sao hơi giật nha. Để coi ai dùng vô dùng mạng mình. Hòa Thượng Tịnh Không chia sẻ như thế này. Quý vị xem trên màn hình. Ở tập trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, Hòa Thượng có nói: số lần nghe giảng kinh phải nhiều, càng nhiều càng tốt, mới có cơ hội khai giải. Nếu không nhiều thì không có cơ hội này nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nghe giảng kinh mình phải nghe nhiều, càng nhiều càng tốt thì mới có cơ hội khai giải, tức là mở ra mình hiểu được. Nếu nghe không nhiều thì không có cơ hội này. Đây là điều quan trọng. Và thứ hai nữa, như vậy thứ nhất là phải nghe nhiều, thứ hai nữa thì Hòa Thượng chia sẻ, bởi Phật giảng kinh là từ trong chân tâm của tự tánh mà lưu lộ ra. Vì sao chúng ta nghe không hiểu? Bởi chúng ta dùng vọng tâm để nghe, chân thì không có tương ưng với vọng nên nghe không hiểu. Nếu chúng ta dùng chân tâm thì nghe hiểu rồi. Chân tâm là gì? Chân tâm là như thế nào? Tâm thanh tịnh, không có ô nhiễm. Thứ gì là ô nhiễm? Thất tình ngũ dục là ô nhiễm. Chúng ta dùng tâm gì? Tâm của hỷ nộ ai lạc, tâm của vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm này không được, tâm này sẽ không khai ngộ, nghe 100 năm cũng không có tác dụng, càng nghe càng mê muội, nghe đến cuối cùng không tin nữa. Đây là Hòa Thượng khai thị cho chúng ta. Như vậy phải nghe bằng chân tâm. Nếu mà nghe như vậy thì Hòa Thượng nói nghe 100 năm cũng không được, càng nghe càng mê muội và nghe một hồi là không tin nữa, đúng không ạ? Nên Ấn Tổ thường dạy hay dạy người: một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Vậy chúng ta hiểu được, nếu dùng vạn phần thành kính thì họ được vạn phần lợi ích. Quay trở lại nghĩ xem, người hiện tại bao gồm chính chúng ta, tâm của chúng ta thế nào? Tâm khí nông nổi, tâm vọng tưởng từ sớm đến tối, vọng niệm không dừng nghỉ, vọng niệm trước diệt rồi, thứ phía sau sanh ra vẫn là vọng niệm, sẽ không có dừng lại việc này, phiền phức rồi. Đây là lời giảng của Hòa Thượng ở tập 141 Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú 2014. Đấy, quý vị thấy rõ ràng là gì? Ở đây chúng ta hãy thấy rõ ràng là đầu tiên là gì? Mình phải nghe biến số cho nhiều. Cho nên là gọi là phải học nhiều, gọi là đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Nếu mà mình đọc sách mình nhiều đến 1.000 lần thì cái ý nghĩa ấy mình tự hiểu. Ý nghĩa ấy á, cái kỳ nghĩa, tại vì trong chữ Hán hay lắm. Chữ kỳ nghĩa mình nói nghĩa ấy không á, thì cũng được, mà mình nói nghĩa cũng sách đó cũng được. Nghĩa ấy có khi có thể nói là rộng ra là có thể hiểu được cái lý rất là sâu, đó là tự tánh. Tự tánh mình cũng hiểu được. Cho nên nếu như nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, về lâu về dài thì tự nhiên tất cả các nghĩa trong thế gian và suốt thế gian đều hiểu hết, gọi là kỳ nghĩa tự kiến, tức là Phật pháp cũng thông mà pháp thế gian cũng thông đó. Cho nên là phải học nhiều. Thứ hai là gì? Phải dùng tâm chân thành cung kính để nghe. Chứ nếu như mà dùng tâm như trên đó, thất tình ngũ dục phân biệt vọng tưởng chấp trước, thì nghe 100 năm cũng không có được lợi ích. Điều này phải, cho nên mỗi người á là phải tự suy xét tâm mình, đúng không ạ? Để biết coi tâm mình nghe như thế nào. Thì quý vị nghe được một phần tương ưng thì được Phật một phần lợi ích, 10 phần tương ưng thì được 10 phần lợi ích. Mà nếu như chúng ta có không có phần tương ưng nào thì không có được lợi ích. Cho nên tại sao nhiều người nghe xong một hồi không nghe nữa, Hòa Thượng ở đây cũng nói đó, họ nghe càng ngày một hồi 100 năm cũng không có tác dụng gì, nghe mê muội, càng nghe càng mê muội, nghe đến cuối cùng không tin nữa. Có không quý vị? Có, thật sự có nhiều người cuối cùng không tin luôn. Cho nên là đấy là điều mà chúng ta phải cẩn thận để nghe pháp. Chúng ta có nhân duyên đời này được gặp được chánh pháp, được gặp bộ kinh Vô Lượng Thọ, có cơ hội một đời ra khỏi sanh tử luân hồi, đó là may mắn hiếm có, khó được. Cho nên chúng ta cố gắng một đời ngắn ngủi này thôi là xong. Còn nếu không thì khổ. Nhiều người nghe nhiều nhưng mà đến đến cuối cùng vẫn không tin, đúng không? Không tin, thậm chí ngay cả sanh tử luân hồi cũng không tin. Cho nên chính Hòa Thượng cũng nói, Hòa Thượng được có kể một số câu chuyện mà chúng ta có thể tin được. Ví dụ như sanh tử luân hồi, thì mình chưa thấy mình chết, mình chưa chết mà làm sao mình tin được. Nhưng mà quý vị nhìn quan sát những sự kiện đó vẫn quanh đây vẫn có, đúng không quý vị? Giống như Hòa Thượng nói, Hòa Thượng chứng kiến có câu chuyện đó là con hồ ly á, ở trong cái nhà của người ta đó. Hồ ly tức là con cáo á quý vị, con cáo mà nó sống lâu năm. Hòa Thượng nói là 500 năm thì nó có thể biến thành người, nhưng mà nó biến chưa có đủ hoàn toàn, nó cứ biến sơ sơ, nó ở trên cái gác của nhà đó, nó có nguyên cái ổ hồ ly đó. Rồi Hòa Thượng thấy, cũng hay thấy nó. Mà đến ngày nọ cái nhà người nhà đó có một người xách súng và bắn nó. Từ đó trở đi là nhà xảy ra rất nhiều chuyện đó. Và đó là gì? Những chuyện như vậy là mình nghe mình không tin, thấy không? Tại vì mình không thấy. Nhưng mà những chuyện mình có thể tin được á, mình thấy được á, là những chuyện trước mắt. Ví dụ như những người bị ma nhập, có không quý vị? Có, mình có thể thấy được không? Cái đó mình tin được đúng không? Hoặc là những cái sự những người chết chưa hẳn là hết, sau khi chết họ phải đọa vào cảnh ngạ quỷ gọi là ma, thì mình tin được mà những chuyện đó mà mình thấy đó. Ví dụ như Thiền Trang hồi trước, cái Thiền Trang có kể đó, câu chuyện này là Thiền Trang kể cho quý vị nghe, là như có kể một lần rồi, bây giờ kể lại chi tiết hơn. Ví dụ như cách đây mấy năm trước, lúc đó Thiền Trang đi xuất gia bao nhiêu năm rồi Thiền Trang không nhớ, thì có một cái cô học trò, mà thật ra là không phải học trò, thì cô ta vào trường đã học, thì Thiện Trang cũng đi xuất gia rồi, nhưng mà cô ta biết Thiện Trang, tại vì Thiện Trang hồi xưa cũng cũng nổi tiếng ở trường đó. Thì cô ta bị cái chứng là cô ta thường hay bị gọi là ma nhập, vong nhập. Cô ta bị giống như ấy khùng khùng vậy đó, và cô ta đi ra hay ra nghĩa trang, hay mình nói từ là nghĩa địa, hay tới cái nhà, tới cái mộ đó. Thì do gia đình của ta cũng rất khó chịu, nên là kêu người đó là trì bùa được vân vân, nhưng mà không được. Mà không biết sao người đó xúi lên cái cô đó, cô lên kết bạn trên Facebook của thiền trang, rồi hỏi nói bây giờ con thế này thầy có giúp được gì cho con không. Tả thì thiền trang nói vậy thì bây giờ có cái vong theo, vong đó là một người con trai, người con trai theo, và cô ta cũng thấy hay nằm mơ thấy là anh ta dắt đi đi đây đi đó vân vân, nói chuyện rồi như thiệt vậy đó. Thế cái biết người đó là ai không? Cái biết chứ, ngày tại vì thường xuyên bị dẫn ra mộ đó mà, ngồi trước mộ đó biết à. Thì nói vậy đọc tên coi, đọc tên rõ ràng người đó, tên đó sinh năm đó, sinh năm 1998 thì phải, thì ngang nhớ rồi. Rồi ngày đó và chết vào cái ngày đó. Thì thiền trang kêu không biết là người này ở đâu, nhưng mà chết vào ngày là ngày lễ Giáng sinh. Tức là ngày 20, trúng vào ngày 24 tháng 12, tới ngày dương đó, người ta ghi ngày dương thì thấy ngày đó thấy. Thì thiền trang chỉ có thông tin là ngày sinh là người và ngày mất. Thiền trang kia đó bây giờ người ta cần giúp đỡ, mình sẽ tìm người để giúp đỡ, tốt nhất là tìm gia đình người ta. Cho nên không biết cách nào bây giờ làm sao, người đông như vậy, nhưng mà tại vì dù sao cũng có vùng của mình, cho nên quen biết lên trên Facebook đăng là có ai biết cái người đó hay không. Tức là có biết cái người tên đó sinh năm đó vậy thôi. Thì Giang chỉ đăng thông tin là người tên họ và tên theo cái tên ở trên cô ta đọc ở trên cái bia mộ đó, và năm sinh, ngày tháng năm sinh. Thì có rất nhiều học trò Thiện Trang thấy lạ, tại vì biết người đó mà biết là kêu ồ cái người sau thì thầy Trang Thiện Trang tìm người chết, không phải tìm người chết mà tìm người thân của người chết, người đã chết rồi. Thế là có một người táp vô một người cô bạn đó là của học của nó, tức là người chị của người mất đó. Đấy. Thì cô ta thấy vậy nhắn tin hỏi thăm, và thật ra thì cô ta lại là người học trò mà hồi trước kia Thiền Trang có dạy. Cho nên là hỏi kêu thầy sao thầy tìm thông tin của em trai của em là sao. Thì Thiền Trang mới kể lại là có bây giờ nó có như vậy đó, có một cô bé bị nhập thường xuyên ra mộ đó, mộ của em, của em trai của em đó. Rồi và khó như thế đó, bây giờ chắc nó đang cầu cứu, nó muốn muốn giúp gia đình gì. Thì cô ta nghe vậy cô ta rất là khóc khóc lên và nói là ủa, con tưởng là hồi đó làm nhà đó khi chết xong là 49 ngày rồi làm các lễ rồi chắc là siêu thoát rồi chứ, mà sao như vậy. Thì Thiện Trang mới nói cái ủa chứ là sao chết, có phải là vì tai nạn giao thông chết hay không, kêu sao thì biết. Thì Thiện Trang nói tại vì chết vào ngày đó mà tuổi trẻ đó, thì những ngày đó đi chơi tai nạn giao thông chết thôi, hơn là vậy. Thì đúng là ngày hôm đó tai nạn giao thông tại cái chỗ đó chết chết, nhưng mà tất nhiên chôn ở chỗ khác quý vị. Thế cho nên là không siêu thoát được, vẫn còn ở trong cảnh giới đó và đang và bị biết, quý vị biết tại vì gia đình của cô bé kia á, là đang thuê người để gì yểm bùa để đẩy anh chàng này ra nên cầu cứu đó. Thì lúc đấy thì Trang mới kêu đây rồi để đây bây giờ để giúp theo hôm sau cô ta cô chị đó hẹn á, kêu để tới chỗ Thiền Trang để thầy hướng dẫn. Thì hôm sau thấy hai cô học trò tới, Thiền Trang cũng đã chuẩn bị đãi một bữa ăn xong rồi nói chuyện. Thì sau đó về thì sau đó thì cũng có làm nghe hướng dẫn cho về tụng kinh Địa Tạng rồi làm các công đức lành hồi hướng. Cô bé kia không biết thế nào, mới đầu thì cô ta nhẹ nhẹ chút, cô ta cũng đến đi xuất gia rồi vân vân, nhưng mà vô chùa không được, vô chùa là anh chàng kia cho dăng ra ngoài không ở được. Rồi cuối cùng thời gian sau thì cũng lang bang, rồi cuối cùng thì sang thấy sau này hình như cái nạn nó cũng hết, cô ta không thấy nói nhắc đến vậy nữa và cũng đi lấy chồng được rồi, đó là hết. Có nên đó là gì, sanh tử luân hồi là thật đúng không ạ, chết chưa phải là hết. Những chuyện như vậy chúng ta thấy chứng kiến nhiều, cho nên là không cần phải cứ mình là người nằm nghi á, mình cái suy xét trong đời mình chứng kiến nhiều chuyện lắm. Và Phật pháp rất là linh ứng, màu nhiệm, chứ không phải là mình chỉ nói trên lý thuyết đó. Đó là điều mà chúng ta cần phải học để củng cố niềm tin cho nhiều người. Nghe nói Tây Phương Cực Lạc không thấy, cái gì cũng thấy, rồi những chuyện như vậy không thấy, ma quỷ rồi cũng không thấy, đúng không? Thật ra đầy, bây giờ ở đâu cũng có, đúng không ạ? Đó là nói cho quý vị một chút câu chuyện để quý vị nghe. Còn bây giờ chúng ta vào phần hôm nay, nội dung kinh. Chúng ta bắt đầu từ đây. Cái thử cực lạc y chánh cập trì danh diệu pháp, tức là cái là vì vì thế y báo chánh báo của cõi Tây Phương Cực Lạc và trì pháp và diệu pháp trì danh niệm Phật á, nải mi đà vô lượng vô biên, vô lượng vô số bất khả tư nghì kiếp, tinh cần tu tập chi diệu quả. Chữ nải ở đây là gì, là diệu quả của cái việc gì, siêng năng. Chữ tinh tấn, chữ cần là siêng năng, chữ tinh là tinh tấn siêng năng tu tập mà trong vô lượng vô biên không vô số không thể nghĩ bàn kiếp của Đức Phật Di Đà. Tức là ở đây nói là về Tây Phương Cực Lạc được sự thành tựu đó, bây giờ sự tốt đẹp rồi y báo chánh báo cho đến pháp môn chúng ta đang tu là niệm Phật, thì đều là gì, đều là nhờ nhờ được từ đâu, nhờ từ sự siêng năng tu tập, tinh tấn tu tập mà trong vô lượng kiếp của Đức Phật A Di Đà để kết thành một cái quả như ngày hôm nay. Đó, đó là chúng ta hiểu được là thành thành như thế, là tại vì được như vậy. Rồi chúng ta tiếp tục, mời quý vị xem tiếp. Quý vị đợi chút xíu để thằng Trang chỉnh lại cái mạng nha, thì cái mạng nó bị sao, nó cứ giật giật. Dạ rồi bây giờ chúng ta tiếp tục, chắc quý vị nghe nó không không bị giật nữa. Rồi chúng ta ở đây chúng ta thấy tiếp tục câu kinh văn tiếp theo. Biết quý vị ông tu trên mạng có nghe được không ạ? Dạ rồi chắc là rõ rồi, nó không bị giật giật nữa, tại vì nó bị cái mạng nó tự động nó vào cái mạng kia. Kim tắc dĩ thử diệu quả, quả giác nay thì lấy dùng cái quả giác ấy tác ngã nhân tâm, thử ân thử đức phỉ, cái chữ này là đọc là phỉ, phỉ ngôn khả dụ, tức là ngài Đức Phật A Di Đà đã thành tựu như vậy rồi, nay thì dùng cái quả giác đó đó, cái quả giác ngộ đó để mà làm gì, làm cho nhân tâm của chúng ta, nhân tâm ở đây nhân tâm có nghĩa là cái nhân chính, nhân trung tâm, đó cũng cũng là một nghĩa nghĩa khác, có nghĩa là làm nhân mà để trong tâm chúng ta cũng được. Đó. Thì ở đây thật ra theo cái nghĩa nhân tâm này là cái nhân quan trọng, cái nhân trung tâm. Đó. Thì ân này đức này, đức này ân này thì không có cách nào, chữ phỉ đó là chẳng là không, không có cách nào có thể nói ra được, chữ dụ đây là nói ra được, có nghĩa là ân đức của Đức Phật A Di Đà đối với chúng ta rất lớn, vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, mà gì không thể dùng lời để mà diễn tả được. Quý vị nghĩ coi, nếu mà một người mà tu vô lượng kiếp mới được, bây giờ mình nương theo kết quả của Đức Phật A Di Đà đã tu thì mình không mất vô lượng kiếp nữa, mình chỉ cần một thời gian ngắn có thể thành tựu. Cho nên đó là gì? Đó là sự đặc biệt mà mình nhờ ơn đức của Đức Mì Đà. Cho nên ở đây là tóm lại là để mình biết ơn. Tạm dịch: vì thế y báo chánh báo của cõi Cực Lạc và diệu pháp trì danh niệm Phật là diệu quả tinh tấn siêng năng tu hành của Đức Mi Đà trong vô lượng vô số không thể nghĩ bàn kiếp. Nay lấy quả giác ấy làm nhân tâm của chúng ta, ân ấy đức ấy không thể dùng lời mà có thể nói rõ. Đây là đoạn đây chúng ta đang giữ chừng, quý vị chưa có nhập được từ từ nghe tiếp. Tái giả tức là thêm nữa: Mi Đà nhân địa cửu chứng pháp thân, tức là Đức Mi Đà ở trong nhân địa từ lâu ngài đã chứng được pháp thân. Pháp thân tức là phải chứng từ sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm trở lên thì gọi là chứng pháp thân, bắt đầu chứng được pháp thân rồi. Cố thử nhất thừa nguyện hải lục tự hồng danh. Cái đoạn này thì phải đọc hết cho nên quý vị chịu khó nghe. Cực lạc y chánh chủng chủng trang nghiêm, thậm chí nhất mao nhất trần, vô phi Mi Đà vô vi pháp thân, thật chân thật trí huệ chi sở lưu hiện. Tức là ở đây nói gì? Thêm nữa, từ lâu Đức Mi Đà ngài đã tu ở trong nhân địa, ngài đã chứng quả pháp thân rồi, tức là ngài đã chứng được pháp thân rồi, cho nên nhất thừa nguyện hải, tức là biển nguyện nguyện vương đây nè, nhất thừa nguyện vương thì là cái nguyện vương nhất thừa. Nhất thừa là một đời thành Phật 48 nguyện, gọi là nguyện vương, tại vì nguyện này vua trong các nguyện lớn á, thù thắng hơn các nguyện khác cho nên gọi là nguyện vương. Rồi 6 chữ hồng danh, tức là chúng ta niệm 6 chữ và 4 chữ hồng danh niệm Phật. Rồi mọi sự trang nghiêm ở của Tây Phương Cực Lạc, xét về hai mặt là y báo. Y báo là người đó, chánh báo là người, còn y báo là hoàn cảnh đó. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà là được ghi gì về là chánh báo, Bồ Tát cũng là chánh báo, còn những cây cối vân vân, mai mốt mình học nước rồi ao suối cây rồi đó, đó là gì gọi là y báo đó. Thì đều là tốt đẹp hết đó. Cho đến thậm chí là những cho một sợi lông, một cái hạt bụi, tức là từng cái những cái việc rất là nhỏ nhỏ, không có gì chẳng phải là từ pháp thân vô vi của chân thật trí huệ, tức là trí huệ chân thật mà được lưu hiện ra. Tức là nói tới của đấy là từ pháp thân vô vi rồi trí huệ chân thật của Đức Mi Đà mà hiện ra. Tức là toàn bộ những thành tựu ở Tây Phương Cực Lạc cho đến thành tựu 6 chữ hồng danh mà bây giờ mình niệm đó, rồi tất cả 48 nguyện đều là từ đâu ra? Thật ra là từ pháp thân vô vi của Đức Mi Đà, trí huệ chân thật của ngài mà mới hiện ra. Cho nên bây giờ mình dùng cái quả từ pháp thân thì mình được hiệu quả. Giống như mình sinh ra một cái đất nước giàu có, đúng không ạ? Quý vị sinh ra đất nước giàu có thì quý vị đầy đủ được tiện nghi. Còn mình sinh ra nước nghèo thì mình được đầy đủ cái hoàn cảnh tiện nghi của nước nghèo. Và mình sống ở đâu á, mình quen ở đó, mình đâu biết đâu, đúng không? Ví dụ như quý vị thấy như mình ở Tây Phương Lạc thì mình thấy rất là tuyệt vời. Vừa ra cái là hoàn cảnh y báo rất là tốt đẹp, nào là nước nó chảy, muốn chậm thì chậm, muốn ấm thì ấm, vân vân. Rồi chim hót, cây cảnh rất là đẹp, không có nắng mưa, cái kiểu khó chịu, không có tối tăm, cũng không có mưa dầm, mưa về, đúng không? Mình học, mình thấy rồi những phẩm sao tả như vậy. Đó là gì? Đó là sự thành tựu nhờ Đức Phật A Di Đà, giống như do là ngài đã xây dựng cho mình sẵn rồi. Đó, quý vị như bây giờ không? Quý vị sanh ra tại các nước nghèo đi, như mình quay qua đâu cái vùng châu Phi đi ha. Thì quý vị thấy mình sanh ra ở đó mình cũng không học hành gì, mình cũng biết là mình sống ở đó mình cũng thấy mình ngon rồi, đúng không? Ở đó thấy có xe đạp chạy được là ngon rồi, giàu rồi, đúng không ạ? Nhưng mà mình qua Việt Nam hồi xưa xưa cũng vậy đó, ai mà có xe đạp chạy thì cũng giàu rồi, mình cũng nghĩ mình giàu thôi, mình đâu biết mình nghèo đâu. Nhưng mà bây giờ mình phát triển rồi, Việt Nam mình bây giờ phát triển rồi, thấy bây giờ ai đi xe đạp mà quá nghèo, đúng không? Bởi cái xe gắn máy á, là tạm được là vừa, còn ai khá khá hơn phải đi ô tô đó. Nhưng mà nếu mà mua ô tô là mình cũng phải điều kiện kinh tế phải khá rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị qua Mỹ thì thấy ô tô người ta chất đầy, nhà người ta đầy xe ô tô, hoặc qua châu Âu, những cái chuyện đó là đơn giản, mức sống nó giống như là người bình dân vậy. Cho nên đó là gì, mình sanh ra ở cái vùng nào là cái kế thừa theo đó, và mình nghĩ nó như bình thường như vậy. Thì ở đây ý nó là gì, Đức Phật A Di Đà vậy, đưa chúng sanh chúng ta nhân vào cái kết quả của Ngài đã tu tập, mình nương vào cái phước báo đó, mình nương vào cái kết quả đó, cho nên mình tiến một phát là mình lên được rất là nhanh. Đó là do từ đâu? Do từ pháp thân của Ngài. Bởi vì Ngài từ lâu đã chứng được pháp thân, do trí huệ chân thật của Ngài. Trí huệ chân thật là dụng của pháp thân, đúng không ạ? Đó, dụng của tự tánh ra, thì chúng ta có được những điều đó là do như vậy. Cho nên là do tu mà có. Thế rồi nên nói một ví dụ vậy cho quý vị dễ hiểu. Rồi chúng ta tiếp tục. Nhất nhất giai siêu tình ly kiến, nhất nhất giai thị chân thật chánh ấn chi sở ấn. Nhất nhất là mỗi mỗi, tức là mỗi điều mỗi thứ, hay là điều gì, giai là điều, điều siêu tình ly kiến. Siêu tình, siêu là siêu vượt, tình là tình thức. Đó, chúng ta ở trong tình thức. Tình thức thì sao? Tình thức thì chúng ta suy nghĩ nó rất là đơn giản, giống như lúc nãy thì nhân lấy ví dụ đó, nếu mà quý vị sống ở châu Phi, nước nghèo như vậy, hoặc bây giờ qua Triều Tiên đi, nghèo lắm, quý vị cũng nghĩ mình giàu thôi, chứ mình đâu có biết đâu, gọi là mình còn mình đâu có tưởng tượng, cả đời cũng đâu có qua bên các nước giàu, cho nên mình cũng không biết. Ôi mình thấy như vậy là ngon rồi, đó là siêu tình ly kiến rồi, đúng không? Vậy Tây Phương Lạc cũng vậy, là vượt khỏi cái phàm tình của chúng sanh. Đó, chúng sanh có tình thức, có phiền não phân biệt, không thể nào hiểu cảnh giới của Như Lai được. Thì đó gọi là siêu tình ly kiến. Ly kiến cũng tương tự vậy, ly là lìa, kiến là kiến hoặc, tức là các loại phiền não. Siêu tình ly kiến là đã rồi các loại phiền não. Tức là nếu mà mình còn phiền não thì mình không thể nào hiểu được cảnh giới này. Rồi còn một câu nữa mà chúng ta hay gặp mà quý vị cũng nên nghe. Nhất nhất giai thị, tức là mỗi mỗi điều là thật tướng chánh ấn ghi sở ấn. Ở đây á, tức là mỗi mỗi điều là được đóng dấu sở ấn, tức là được đóng dấu. Và quý vị có con dấu á, quý vị đóng một cặp một phát. Con dấu nào đây? Thật tướng chánh ấn, con dấu chính của thật tướng. Giống như ở công ty quý vị đúng không ạ? Quý vị có nhiều con dấu, con dấu của dấu chỉnh rồi, nhưng mà cũng phải có con dấu của đóng mà giám đốc á, thì nó mới có gọi là chánh ấn. Còn nếu mà phó giám đốc đóng á, thì là phụ ấn thôi. Cho nên là gì? Đây là con dấu chánh ấn của thật tướng. Thật tướng là gì? Chân như tự tánh. Cho nên khi đóng được con dấu này, tức là xác định đó là chân như tự tánh đó. Cho nên pháp môn này là từ chân như tự tánh mà ra, chứ không phải là phương tiện. Đó, quý vị hiểu không? Cho nên mỗi lần đọc tới câu mà cứ được chánh ấn thật tướng đóng á, là quý vị nhớ đó là gì? Tức là xác nhận đó là thật tướng thật sự, không phải phương tiện. Đó, quý vị nên nghe hiểu gì đó. Tại vì trong cái người Trung Quốc người ta hay cái gì cũng đóng dấu hết đó. Đó. Quý vị thấy Hòa thượng Tịnh Không á, ngài có con dấu vuông á, dấu vuông vuông á, có chữ Tịnh Không á, rồi quý vị ngài đóng lên mấy cái tranh rồi đó. Đó. Đó thì đó là người người ta cũng ấy. Và thật ra Việt Nam mình á, một người mà hay phê bình Trung Hoa là ngài Nhất Hạnh á, nhưng mà ngài cũng có con dấu cũng là cũng chữ Hán luôn. Mặc dù ngài nói là ngài lúc nào viết sách ngài cũng nói là nên xài tiếng Việt rồi vân vân, nhưng mà ngài lại dùng con dấu đó, tức là ngài cũng thích vậy. Đó, cho nên là tất cả gì, cái giá trị của con dấu đó là rất tuyệt vời. Và bây giờ thì người phương Tây mình á, thì mình sống theo phương Tây, mình con dấu nó không có giá trị lắm đúng không? Bây giờ chỉ ký thôi, ký tên thôi. Còn hồi xưa không biết ký tên đó thì là gì? Điểm chỉ lấy cái ngón tay, dù vô tro, dù vô gì đó, ấn một cái là được rồi. Đó là hồi xưa. Còn bây giờ là còn mấy người cao cấp á, người ta mới làm được con dấu. Mà con dấu đó là quý vị biết không? Con dấu đó người ta nghiên cứu để mà, thật ra người ta tuy là con dấu đơn giản vậy đó, cái chữ vậy thôi, nhưng mà họ làm sao để không có đụng hàng, biết không đụng hàng không, tức là đóng xuống đó là con dấu đó mình đóng là mình biết rồi, còn người khác là đóng là không không giống đó, cho nên mới gọi là chánh ấn thật tướng đóng chứ. chứ còn không phải người khác đóng. Quý vị nếu mà thật ra quý vị tinh tế, quý vị có cách làm con dấu, mình tự làm con dấu trong con dấu với mình, ví dụ như chữ quý vị, ví dụ như chữ quý vị là tên gì đó đó, ví dụ như Thiền Trang này thích Thiền Trang đi, nhưng mà chữ chữ thích Thiện Trang, Thiền Trang cố gắng thay một cái chữ nào đó, ví dụ như cái chữ thiện đó, mình bây giờ nói tiếng Việt đi cho quý vị dễ hiểu, cái chữ dấu e đó, cái dấu chữ e đó là thì mình đổi cái chữ phông chữ khác, cái chữ e đó mình đổi phông chữ khác cho nó khác cái chỗ đó đi đó. Và mình về mình cà thêm một cái gì đó vô trong đó cho nó khác khác chút, và khi đóng á mà quý vị chỉ cần là xây con dấu một chút xíu thì nó có cái dấu đó, mà nếu mà xây cái thứ khác mà không có dấu đó thì quý vị đóng á là quý vị biết quý vị đóng, còn ai mà cầm con dấu đó đóng xuống á là nó không có ra cái được giống như vậy, mặc dù nhìn thì giống đó nhưng mà nó khác. Đây là cái gọi là bí quyết để không bị giả, quý vị biết không? Cho nên cái ở các trường học á, người ta có những người làm bằng cấp á, người ta có cái kỹ thuật đó, có cái kỹ thuật để là phân biệt bằng giả bằng thật, chỉ cần cầm lên mà biết cái bằng này tôi làm hay không, người ta biết á, người ta có nhìn, quý vị không biết đâu, quý vị cứ mình ngoài nghề mà nhìn thấy cái nào cũng giống cái nào, nhưng không có, người ta có cái dấu hiệu, nó có một cái chỗ khác ở trong đó mà người đó người ta làm người ta biết thôi, còn người khác người ngoài người ta không biết, người ta có thể thay đổi một cái chi tiết rất nhỏ ở chỗ nào đó mà ai cũng không biết, không biết, chỉ có người đó là làm người ta biết, mà đó gọi là bí mật đó. Cho nên bây giờ đóng dấu đó là chánh ấn rồi đó, để bây giờ đóng dấu thật tướng là đúng là thật tướng là chánh ấn rồi đó, cho nên là nhìn thế thôi, nhưng mà có trí huệ trong đó mỗi cái, cho nên mình hiểu được con dấu á thì mình mới hiểu được cái câu này, còn không mình đọc không mà mình nói cái suốt ngày cái lặp đi lặp lại một hồi tất cả được cái con dấu chánh ấn của thật tướng đóng dấu mà mình cũng không hiểu, thật ra là gì đó là đóng dấu đó, nhưng chứng tỏ là thật tướng thật sự đó, không phải thật tướng giả đâu. Rồi bây giờ tiếp tục, nhất nhất giai thị khai hóa hiển thị chân thật chi tế à, tức là mỗi mỗi đều là gì, khai thị à, khai thị, khai là khai mở ra, hóa à, khai thị hóa là giáo hóa, hiển thị chân thật chi tế, chân thật chi tế chính là tự tánh, mỗi mỗi đều là khai ra, mở ra cái trình bày ra cho thấy được chân thật chi tế, tức là thật là tự tánh. Nhất nhất giai huệ giữ chúng sanh chân thật chi lợi, tức là mỗi mỗi cái trên á, nói chung anh y báo chánh báo cho nên một sợi lông một hạt bụi vân vân tất cả đó đều là gì, ở đây đều nói là tất cả đều là huệ giữ, huệ giữ là ban cho chúng sanh chân thật chi lợi, đó là lợi ích chân thật đó. Tại sao về Tây phương cực lạc quý vị thấy mỗi mỗi đúng là ban cho chúng sanh là lợi ích chân thật hết, quý vị thấy nghe một tiếng gió ở trên Tây phương cực lạc cũng giúp cho chúng sanh khai ngộ đúng không ạ, nghe cái tiếng chim hót cũng giúp cho chúng sanh khai lộ ngộ, rồi cái gì thấy nước thấy chảy cũng là khai ngộ, cho nên tất cả đều không phải là ban cho lợi ích chung chân thật đó, sao ban cho chúng sanh lợi ích chân thật, đúng là vậy đúng không, cho nên cảnh giới đó là không thể nghi bàn đó. Cho nên ở đây mình cũng khó tưởng tượng quá thôi, tạm biết sơ sơ, mai mốt về Tây phương cực lạc rồi biết. Cố thử pháp môn bất khả tư nghì, cho nên pháp môn này là không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì hay tự nghì cũng được, không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ, không thể bàn, mình nghĩ cũng nghĩ không ra tới, bàn cũng bàn không ra, mình nói ở đây mình chỉ là mường tượng nói một cách tạm thôi. Thiền Trang xin đọc phần tạm dịch. Thêm nữa, nhân địa của Đức Mi Đà đã chứng pháp thân, Đức Mi Đà đã chứng pháp thân từ lâu, nên nhất thừa nguyện vương này 6 chữ hồng danh, mọi sự trang nghiêm của y báo chánh báo ở cõi cực lạc, thậm chí một sợi lông một hạt bụi không gì không phải là do pháp thân vô vi trí huệ chân thật của Đức Mi Đà lưu hiện, mỗi mỗi điều siêu tình ly kiến, mỗi mỗi điều được đóng dấu bởi chánh ấn của thật tướng, mỗi mỗi điều là khai hóa hiển thị chân thật chi tế, mỗi mỗi điều là ban cho chúng sanh lợi ích chân thật, vì thế pháp môn này thật không thể nghĩ bàn. Rồi tiếp theo là hạ đệ tứ phẩm, tức là phẩm thứ tư sau đây: thủ minh pháp tạng tỳ kheo nhân địa, học đạo phát tâm chi nhân duyên. Chữ thủ là đầu tiên, đầu tiên, minh là nói rõ, nói rõ về gì, nhân duyên của pháp tạng tỳ kheo để đầu tiên là học đạo phát tâm, hay là nói là nói rõ là nhân duyên học đạo phát tâm của tỳ kheo pháp tạng trong nhân địa. Tức là đây là phần giới thiệu của phẩm thứ thứ phần quyển thứ hai. Bây giờ vô chính thức vô phẩm thứ tư. Như vậy phẩm thứ tư sau đây đầu tiên nói rõ về nhân địa học đạo phát tâm của tỳ kheo pháp tạng trong nhân địa. Đó là nói rõ nhân duyên. Rồi mục tiếp theo: ất, ất là b, giáp là a, ất là b, ất nhất tức là b1, chánh thiết nhân địa là chánh là chính thức, chính thức nói về nhân địa của ngài pháp tạng đó, tức là nhân địa của Đức Phật A Di Đà, chính thức nói về hay là thiết về nhân địa. Mở ngoặc: tứ phẩm chí bát phẩm phân tạ nhị, tức là từ phẩm thứ tư đến phẩm thứ tám chia làm hai phần. Như vậy chúng ta thấy hiểu được không? Phần B1 chính thức thiết về nhân địa từ phẩm thứ tư đến phẩm thứ tám chia làm hai phần. Còn phẩm thứ chín là gì rồi? Viên mãn thành tựu rồi đúng không quý vị? Rồi chúng ta đến mục đầu tiên: pháp tạng nhân địa đệ tứ, là phẩm thứ tư nhân địa của ngài pháp tạng. Mục tiếp theo: bính, bính nhất và C1, tại gia văn pháp phân tam, tức là khi còn ở tại gia ngài nghe pháp và chia ra làm ba phần. Tức đây, đây cái mục này là hòa thượng chia, hòa thượng thêm cái khoa phán vào là tại gia văn pháp, đó là khi nghe pháp khi còn ở tại gia, và mục này chia làm ba phần. Đinh nhất là D1, sanh trực hay là sanh trị Phật thế. Chữ sanh là sanh ra, sanh ra đời á, hay là sanh ở đời á, gặp lúc, cái chữ trị hay là trực cũng được nha, đọc trị trực cũng được, rồi trị đi, trị gặp lúc có Phật ở đời, à, có Phật ra đời đó. Như vậy mục D1 gọi là sanh vào thời gặp có Đức Phật ra đời. À, có 4 chữ mình dịch thành 8 chữ, 9 chữ quá dài. À, quý vị thấy. Rồi bây giờ chúng ta mời quý vị xem kinh văn. Kinh: Phật cáo A Nan, quá khứ vô lượng bất khả tư nghì, vô ương số kiếp, hữu Phật xuất thế, danh thế gian tự tại vương Như Lai, ứng cúng đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đó, đó là phần kinh văn, quý vị cũng quá quen đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu từ từ giải thích kinh văn. Phật cáo A Nan, Phật cáo A Nan là Phật nói với ngài A Nan hay bảo ngài A Nan, người trên nói với người dưới thì gọi là cáo, người dưới nói với người trên gọi là bạch. Đó, thì chúng ta thấy Đức Phật nói với ngài A Nan, Đức Phật đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đang nói với ngài A Nan. Nói thế nào? Quá khứ vô lượng bất khả tư nghì, vô ương số kiếp, hữu Phật xuất thế. Tức là về thời quá khứ lâu xa rồi, đó là tới vô lượng nè, không thể nghĩ bàn. Rồi vô ương số tức là không có cái vô tận số, tức là cái số kiếp quá lâu xa rồi. Là có Đức Phật ra đời, lúc đó có một vị Phật ra đời. Hiệu là gì? Thế danh thế gian tự tại vương Như Lai, thì gọi là hiệu của ngài là thế gian tự tại vương. À, còn chữ Như Lai là tức là thành Phật một cách viên mãn rồi thì gọi là Như Lai. Và sau đó nêu 10 đức hiệu của Đức Phật. Phật nào cũng có 10 hiệu. Đó là gì? Ứng cúng Như Lai nè, ứng cúng nè, đặng chánh giác nè. Đặng chánh giác thì có kinh rồi gì? Kinh Địa Tạng, đâu phải đặng chánh giác đâu quý vị. Quý vị nhớ không? Kinh kinh Địa Tạng không phải đặng chánh giác là gì? Kinh Địa Tạng đâu phải đặng chánh giác, Chánh Biên Trì. Chánh Biên Trì nha. Chánh Biên Trì cũng như là đặng chánh giác như nhau. Trong một số kinh là đổi thành Chánh Biên Trì á. Rồi, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thì nếu quý vị nào mà chưa hiểu được cái này á, thì quý vị có thể coi cái phần tóm lược lần giảng trước của Thiền Trang giảng đơn giản. Còn lần này thì chúng ta sẽ học sâu hơn 10 hiệu này. Cho nên là nếu mà chưa hiểu thì coi cái phần lần giảng lần trước gọi là bộ giảng lần thứ nhất. Nhưng mà lần này thì chúng ta sẽ học kỹ hơn. Tạm dịch như sau. Kinh văn: Đức Phật nói với Ngài A Nan rằng vô lượng không thể nghĩ bàn, vô tận số kiếp về thời quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Quý vị thấy nếu mà mình học được đoạn này thôi là kinh nào cũng có, đúng không? Cái lặp lại 10 hiệu suốt ngày, dù kinh nào hầu như cứ 10 hiệu này, kinh đại thừa kinh tiểu thừa mà hầu như cũng nói nó 10 hiệu hết á. Cho nên là học một bộ kinh là hiểu tất cả các bộ kinh khác đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào phần này 10 hiệu của Đức Thế Tôn. Bây giờ tới phần giải, tức là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Vô ương số kiếp, tức là giải về chữ đầu tiên là vô ương số kiếp. Cái chữ này lạ đúng không ạ? Tự nhiên mình nghe vô ương số, cái ương là lạ rồi đúng không? Ở đây nói là Phạn ngữ A Tăng Kỳ. Thật ra tiếng Phạn là A Tăng Kỳ thôi, thay vì cái chữ A Tăng Kỳ kiếp, bây giờ là vô ương số. Đấy, đây là cái sự khó khăn trong việc học Phật, tại vì một từ mà nhiều quá, bây giờ nói A Tăng Kỳ đó, A Tăng Kỳ, thay vì nói A Tăng Kỳ bây giờ chơi vô ương số. Đó, quý vị thấy mấy cái tên A Tăng Kỳ kiếp thì mình có nghe quá quen đúng không ạ? Phiên vi vô ương số là, tức là phiên và phiên dịch thành là vô ương số. Ương giả tận giả. Đó, ương giả là ương, ương là gì đó, chữ ương á có nghĩa là tận. Vậy thì thay rồi nói vô số, vô ương số thì vô tận số, vô tận số thì dễ hơn đúng không, dễ hiểu hơn. Ở đây nói là vô tận số chi kiếp, tức là cái số kiếp mà vô tận số, số kiếp này là lâu quá, nhiều quá không đếm được hết, cho nên gọi là vô tận số. Xưng vi vô ương số kiếp này thì gọi là vô ương số kiếp, hoặc A Tăng Kỳ kiếp. Thôi mình lại dùng cái từ A Tăng Kỳ kiếp cho nên dễ nghe đúng không? Đó. Thế mình hiểu bữa sau quý vị đọc vô ương số, thật là quý vị hiểu A Tăng Kỳ đó, cho quen, tại vì mình quen cái khái niệm quen rồi. Như vậy giải về vô ương số kiếp, tiếng Phạn là A Tăng Kỳ được phiên dịch thành vô ương số. Ương là tận, vô tận số kiếp gọi là vô ương số kiếp hoặc là A Tăng Kỳ kiếp. Thế A Tăng Kỳ kiếp là bao nhiêu? Thiện Trang thì cũng đã giới thiệu cho quý vị nhiều rồi, một mấy lần rồi, quý vị có nhớ không? Có như mấy cái khái niệm, một cái trong Phật học doanh số ở đâu á thì ghi là, như Phật học doanh số thì ghi là 10 mũ 127, tức là có một con số 1 đằng trước, 127 số 0 đằng sau. Nhưng mà theo ở trong quyển Phật Kinh Hoa Nghiêm á, có người nhà khoa học gì đó, người ông Thomas Lenny á, ông tính theo Kinh Hoa Nghiêm á, thì ông nói là con số đó phải là 10 mũ 140. Tức là thật ra chúng ta có thể dở phẩm A Tăng Kỳ trong Kinh Hoa Nghiêm. Phẩm A Tăng Kỳ nó có ở hai bản kinh, một là Hoa Nghiêm 60, hai là Hoa Nghiêm 80. Thì ông nhà đó là do ông là nhà khoa học cho nên ông đưa ra cái cách tính. Ông nói là có cách tính á, mà có lẽ theo cái kinh cái bản dịch của Ngài Phật Đà Bạc Đà Na La đó, tức là bản dịch Hoa Nghiêm 60 á, thì ông nói là cái cách tính á, là nên tính công thức là 10 mũ. Mở ngoặc ra ở trên cái là A nhân cho A mũ 2, rồi A mũ 2 nhân cho B đó, tức là như vậy. Thì cái cách tính đó là bà ổng đưa ra là A bằng 7 và B bằng 103. Đó là ông nhà khoa học, ông tính cái kiểu của ông. Đó. Cho nên là bây giờ thôi mình dễ hiểu thôi, bên đây mình nói con số 1 10 10 mũ 140, tức là cũng một số đằng trước, 1 mà 140 số 0 đằng sau. Đó, còn ông nói là cái bản dịch của ngài Thật Sa Năng Đà đó, tức là Hoa Nghiêm 80 á. À, thì là con A bằng 10 và B bằng 104. Hai cái bảng không giống nhau. Đó là nhà khoa học. Nhà khoa học nên họ tính theo kiểu khoa học. Thật ra ai học khoa học biết cách tính đó. Ai học khoa học này về con số đó, là biết tính cách tính cái đó. Còn chúng ta không cần biết thì chúng ta cứ nhớ cho dễ. Một con số 1 đằng sau viết thêm 140 con số 0 nữa đấy. Đó là một cách tính. Còn quý vị muốn tính thì nhân chỉ cho quý vị mở Kinh Hoa Nghiêm ra. Mới đầu là con số gì, rồi cái bao nhiêu lần con số gì đó được thành con số tiếp theo. Như vậy, đó là quy tắc gì quý vị? Quy tắc gì? Nó bao nhiêu lần con số đó là một con số tiếp theo là nhân đúng không? Lấy con số sau nhân ra. Rồi lại bao nhiêu lần con số sau nó thành một con số tiếp. Rồi cái bao nhiêu lần con số tiếp đó nó thành một con số tiếp. Đó một hồi mới tới chữ A Tăng Kỳ. Đó thì quý vị mở phẩm A Tăng Kỳ ngắn lắm. Phẩm đó có 200 giấy thôi. Nhưng mà toàn số không mà nói mà 200 giấy thì quý vị biết bao nhiêu con số. Nên là đó cái nhân 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 một hồi nó sẽ ra. Đó, nhân và hồi nó ra thì con số đó một hồi con số A Tăng Kỳ này nó cũng ở giữa thôi chứ nó không phải số cuối. Nó không phải số cuối đâu. Đó, thì quý vị có thể tìm Kinh Hoa Nghiêm mà nhân dùng cách nhân mà ra. Nếu mà thiện trang hồi trước thì ui nhân cái này mệt quá thôi khó nhân đi, mình chỉ biết nó con số này nó lớn là được rồi. Chứ cũng không có biết bao nhiêu. Lớn quá thôi khỏi liền khỏi tính, giống như ở đời mình đằng nào cũng chẳng có bao giờ có tiền cả đó, cho nên mình không cần đếm tiền cả đó làm chi cho mệt đúng không, đâu tính toán làm chi đâu, quý vị đâu có bao giờ mua được cái chiếc máy bay phi thuyền đi không gian đâu mà tính chi phi thuyền máy bay giá bao nhiêu đúng không, cho nên thật khỏi tính đó, cho khỏe rồi đó là chúng ta hiểu cho nói vô số cho khỏe à. Rồi kiếp chi nghĩa à, cái nghĩa của về chữ kiếp á, ý nghĩa của chữ kiếp, kiến thượng thượng phẩm bố thí lỵ kiếp, tức là hãy xem lại cái phần câu cái câu kinh văn là gì, bố thí lỵ kiếp ở trên phẩm trước, phẩm trước là phẩm thứ ba, quý vị thấy có câu này chưa, bố thí lỵ kiếp chư thiên nhân dân đó, khuyên khuyên những động chi loại đó, bá thiên vạn bội đó, câu đó. Đó thì chữ kiếp mình đã học rồi cho nên là ngài nói là hãy xem lại, không không cái giải thích đây nữa. Kiếp vi cực trường chi thời gian đơn vị, tức là kiếp là cái gì, cái thời gian đơn vị của thời gian mà rất là dài, hay cực kỳ dài. Phi toán phi toán sổ, trong hệ số sổ sổ là cái tính toán, chứ còn nếu mà đọc đọc đếm, nếu mà đọc số là nó danh từ cũng rồi, nó cái động từ đếm. Phi toán sổ sở cập chi kiếp, tức là không cái tính đếm được cái về cái số kiếp à, cái số kiếp là thời gian lâu lắm. Thật sự là mình nói cái kiếp bây giờ quý vị thấy, ví dụ như chúng ta đang nói giờ kiếp mà tính theo cái cách mà kiếp tăng kiếp giảm đó, đó là một cách tính trong thời nay hiện nay thôi, chứ trong những kiếp khác nó không phải như vậy, không phải như vậy. Cho nên là kiếp là một số thời gian rất là lâu dài, cho nên nên dùng cái cách là gì, một cái hòn núi to, hòn núi đá to như núi Tu Vi đúng không, có một cái hòn đá to như vậy 100 năm chư thiên ấy, lấy một người bay tới đó lấy cái vải thiên y ấy, hoặc cái vải của cõi trời á, mỏng lụa dính vậy quét qua một lần, quét bao giờ cái núi đá đó nó mòn hết thì hết một kiếp, thì thời gian đó quá lâu, cho nên kiếp là phải như thế. Rồi tiếp tục, danh vô ương số kiếp à, gọi là vô ương số kiếp. Như vậy chúng ta vô ương số kiếp là cái số kiếp rất là lâu dài lâu xa. Diệt danh A Tăng Kỳ Kiếp cũng gọi là A Tăng Kỳ Kiếp. Nhi thử A Tăng Kỳ Kiếp, hữu phục thị vô hữu hạn lượng. Tức là nhưng mà cái A Tăng Kỳ Kiếp này đó lại thêm cái đằng số đằng trước là vô hữu hạn lượng. Quý vị thấy câu kinh văn á, vô ương số rồi là đằng trước còn một cái gì nữa, quá khứ vô, đây là câu kinh văn quý vị nghe nè, nào. Quá khứ vô lượng bất khả tư nghì. Đó. Tức là cái chữ vô ương số kiếp đằng sau á là A Tăng Kỳ kiếp rồi. Mà đằng trước còn thêm chữ vô lượng nữa, là cái bất khả tư nghì nữa. Cho nên nó nhiều, chứ không phải là mỗi cái chữ A Tăng Kỳ không đã mừng, đúng không? Nó còn đằng sau đằng trước lâu lắm rồi. À, cho nên là không phải đơn giản, rất là lâu. Phi tư nghì sở năng cập, tức là không có thể nào nghĩ bàn để được. Đằng đây, đằng trước không có cách hạn lượng được, đằng sau thì không có nghĩ bàn để được. À, thêm hai cụm nữa, A Tăng Kỳ rồi thêm hai cụm đó nữa, cho nên cố văn nên nói rằng vô lượng bất khả tư nghì vô ương số kiếp. Tức là trong cái câu này nè, nói về kiếp á, thì cái cụm cuối cùng á, vô ương số đó thì gọi là A Tăng Kỳ. Còn cái chỗ bất khả tư nghì đây là không thể nào nghĩ đó tới được, thêm một cụm đó nữa. Rồi vô lượng là cái số mà không thể nào tính được nữa. Ba cái đó gộp chung ba cái rất là lớn. À, cái số không tính được gộp chung nhau thành quá lớn. À, trong toán học á, ba cái số vô cùng cộng lại hay nhân lại, đây là nhân đó, quy tắc nhân, ba cái số vô cùng nhân nhau cũng ra vô cùng thôi, cho nên khỏi cần tính, nói chung là quá lớn. Đúng không ạ? Ai học toán học cấp 3 lớp 11 là có cái môn gọi là giới hạn á, cái số vô cùng á, nhân nhau á, thì cũng là vô cùng thôi. Nó tóm lại là có thời gian rất là lâu dài. Chỉ quá khứ chi thời, tức là chỉ cái thời gian ở trong quá khứ. Cửu viễn vô cực, tức là rất là lâu xa vô cùng. Vô xa vô cùng. Như vậy đoạn dịch nghĩa này chẳng nói tóm lại là thời gian quá lâu xa rồi. Ý nghĩa của chữ kiếp, xin xem giải thích về câu bố thí lỵ kiếp ở phẩm trước. Kiếp là đơn vị thời gian rất dài, số kiếp mà không thể tính đếm được gọi là vô ương số kiếp, cũng gọi là A Tăng Kỳ kiếp. Nhưng số A Tăng Kỳ kiếp này lại thêm không có hạn lượng, cũng không phải nghĩ bàn để được, nên nói vô lượng bất khả tư nghì vô ương số kiếp. Chỉ thời gian trong quá khứ lâu xa vô cùng. Nó tóm lại quý vị nhớ câu đó, thời gian trong quá khứ lâu xa quá, không có nhớ, không biết bao nhiêu, cho nên nói như vậy. Tiếp theo, thế gian tự tại vương. Bây giờ giải thích về danh hiệu của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương. Tự đường dịch, tự đó là từ bản dịch thời đường, tức là trong năm bản dịch gốc, thời Hán, thời Ngô, thời Đường, thời Tống và một thời nữa thì thời gì, Đường, Hán, Ngô, thời Ngụy nữa, đúng không? Đó, năm thời thì cái chữ mà thế gian tự tại vương này nè là xuất phát từ bản dịch thời Đường. Bản dịch thời Đường là bản dịch của ngài Bồ Đề Lưu Trí, đúng không? À, Bồ Đề Lưu Trí đây, trong kinh Đại Bảo Tích. Thì câu này tức là danh hiệu thế gian tự tại vương này xuất phát trong bản đó. À, cho nên là bản hồi tập này là lấy chữ thế gian tự tại vương ở trong đó. Quá khứ cửu viễn, tức là cái về cái thời quá khứ lâu xa. Vô lượng bất khả tư nghì vô tận số chi đại kiếp thời, tức là một cái thời đại kiếp vô lượng không thể nghĩ bàn, vô tận số ở trong quá khứ rồi. Hữu Phật xuất hiện ư thế, có một Đức Phật xuất hiện ở đời. Danh vi, tức là tên của ngài Đức Phật đó, Thế Gian Tự Tại Vương, gọi là Thế Gian Tự Tại Vương. Thị nải cổ Phật biệt hữu chi danh hiệu, tức là đây là cái danh hiệu riêng có của một vị cổ Phật. Quý vị hiểu không ạ? Mai mốt thành Phật đi, rồi cái thành Phật quý vị được có một hiệu gì đó. À, rồi cái tương lai, cái vị Phật tương lai nhắc về quý vị thì nói là đó cổ Phật, vị Phật xưa rồi. Cổ là xưa thôi, vị Phật xưa đó danh hiệu đó, giống như quý vị có thích cô Diệu Hoa, mai mốt là Diêu Hoa Như Lai đó. Nó lúc đó là nói gì, Đức Phật trong quá khứ, có Đức Phật trong quá khứ gọi là Diệu Hoa Như Lai đó các hạn. Đó, có nhiều khi pháp danh mình tương lai thành Phật đó. Với như như vua vô chánh niệm, lúc đầu là vô chánh niệm, sau khi được Đức Phật bảo tạng thọ ký là đổi tên ngay là vô lượng thanh tịnh, vô lượng thanh tịnh, rồi tức là pháp danh đó cũng giống như đây nè, ngài ngài pháp tạng tỳ kheo đó quý vị, của ngài đổi pháp tạng. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Xưng vi biệt hiệu, xưng là biệt hiệu tức là cái hiệu riêng, biệt là riêng, riêng biệt, chỉ có vị Phật đó, tức là Phật đó là có, hoặc là thật ra cũng nhiều vị Phật cũng trùng nhau nhưng mà các thời khác nhau. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca, quý vị biết ngài Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong bộ kinh gì đó có nói đó, cái giải thích tại sao Đức Phật Thích Ca lại có hiệu là Thích Ca Mâu Ni, tại vì ngài trong kiếp quá khứ á, ngài có một cái thời đó ngài ngài có gọi là lấy tóc để mà rải cho đường đi á, tức là có Đức Phật hiệu là gì, Thích Ca luôn, cũng có và Thích Ca Mâu Ni trong đời quá khứ, mà lúc đó ngài đi qua một cái dũng sình. À, lúc đó ngài Đức Phật Thích Ca hiện tại bây giờ chúng ta đó, ngài là một cái giống như một đồng tử vậy đó, ngài lấy cái tóc, ngài cúi đầu xuống cái tóc dài phủ lên cái chỗ dũng dũng sình đó, dũng nước đó, để cho Đức Phật đi qua không bị dơ chân. À, sau đó ngài nói con hậu nguyện hồi hướng tương lai con thành Phật giống ngài, và được thầy khi đó Đức Phật cổ Phật Thích Ca nói là tương lai qua bao nhiêu số kiếp sau đó, ông sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni ở trong cõi Ta Bà vào cái thời tuổi thọ loài người 100 năm đấy, với là thọ ký, đó là quá khứ. Cho nên là gì, quý vị hâm mộ vị Phật nào thì quý vị thành Phật đó. Bây giờ quý vị hâm mộ Phật nào, nếu mà hâm mộ thành Đức Phật A Di Đà thì mai mốt về làm Phật A Di Đà, còn nếu mà quý vị hâm mộ Đức Phật Thích Ca thì quý vị sẽ chọn là đời ác ngũ trược trong tương lai, đến khi nào kiếp đau binh xuất hiện ở nhân gian để mà giáo hóa chúng sanh hơi khổ hơn, hóa chúng sanh mà ở Tây Phương Cực Lạc dễ hơn, đúng không, dễ dạy, còn chúng sanh ở cõi Ta Bà này là như kinh Địa Tạng nói can cường nan hóa, can cường là nó cứng đầu quá, nó cứng cỏi quá đó, nan hóa là khó giáo hóa, dạy hoài nó cũng không nghe đó. Nên cho nên là ở trong kinh Bi Hoa đó quý vị, trong kinh Bi Hoa đó là tức là có rất nhiều người phát tâm. Bộ kinh đó đang kể toàn là những người Phật, những người Bồ Tát không à, nhân địa phát tâm à. Tại sao gọi là tên là Bi Hoa? Bi là từ bi, hoa là hoa bông á, nói hoa bông, bông hoa đó, tại vì có nhiều bông hoa từ bi nở ra cho nên gọi là kinh Bi Hoa. Tại sao gọi là hoa từ bi nở ra? Bởi vì có rất nhiều người phát tâm tu hành, phát tâm lập nguyện, giống như Đức Phật A Di Đà là vua vô chánh niệm là phát tâm, Thái tử Bất Huyền là Quán Thế Âm Bồ Tát, Thái tử thứ ba là Đại Thế Chí Bồ Tát, cho đến Thái tử thứ thứ tư thứ năm vậy đó, là thứ năm là ngài Văn Thù Sư Lợi, rồi vân vân, có vô lượng vô số Phật Bồ Tát đều phát tâm trong cái thời đó, cho nên đó đó mới gọi là bi hoa. Quý vị hiểu không ạ? Là có hoa từ bi nó nở nhiều như vậy đó. Còn bây giờ mình có hoa gì không, hoa gì nở nhiều thời này? Chắc cũng hoa nhưng mà không phải hoa từ bi, hoa gai góc không, đúng không? Đó thì chúng ta hiểu tại sao tên bộ kinh nào đó, mình chỉ cần thật ra mình đọc cái nội dung trong kinh đó mình biết cái tại sao cái tên của bộ kinh đó là như vậy. Ở đây chúng ta trở lại như vậy, đó là gì, biệt hiệu bây giờ, đúng không? Bây giờ chúng ta tiếp tục. Thế gian tự tại giả, tức là giải thích về chữ thái giả, thế gian tự tại. Thường tại thế gian nhi bất vi thế gian sở. Chữ này đọc là câu câu ngại. Tức là thường tại thế gian nhi bất vi thế gian câu ngại. Chữ câu có nghĩa là, câu có nghĩa là gì ta? Câu là nó bó lại, nó gò lại, nó gò bó đó, nó trói buộc mình đó, thì đó gọi là câu. Như vậy là thường ở thế gian mà không có bị cái sự thế gian nó gò bó, nó chúa ngại mình đó, thì gọi là cái điều này là thế gian tự tại vương. À, cho nên chúng ta có nên học danh hiệu Đức Phật này không? Có đúng không? Tại vì sao? À, cái chúng ta cố gắng học nè, ngài thường ở thế gian mà không bị thế gian gò bó. À, ai học kháng cổ biết cấu trúc vi sở này là cấu trúc bị động, là bị, mình dịch là bị. À, thường ở tại vì thế gian mà không có bị thế gian nó gò bó, nó chướng ngại. Như câu kinh câu Phật chiếu thế gian tướng, thường tại tự tịch diệt. Đó là Phật á, luôn luôn thấu rõ, sáng tỏ, chính xác. Chỉ chiếu á, là thấy mà giống như tấm gương á, quý vị. À, tấm gương nó chiếu là thôi, chứ nó không có như mình thấy là mình bị phân biệt chấp trước. Thấy người đó quen thì mình bắt đầu khởi ra ưa thích, người không quen thì thấy lơ lơ. Thấy người mà ưa thì thích, mà không thấy người không ưa là bắt đầu mặc khi đó là không phải chiếu. Còn đây là Phật chiếu thế gian tướng á, tức là Phật thấy rõ tất cả mà không phân biệt, không chấp trước. Đó gọi là thấy các cái tướng thế gian mà không có phân biệt, không chấp trước. Và thường tại tự tịch diệt, mà ngài cũng thường trụ tại tự tịch diệt. Ngài luôn luôn trụ ở trong cái sự tự tịch diệt của chính ngài. Đó, cho nên đó mới câu biết câu này xuất phát từ kinh nào mà đóng cái dấu mặt tay thiền trang cũng chưa tìm ra. Thấy có trong hình như trong kinh Hoa Nghiêm có một câu mà còn có câu sau không thấy, không biết chắc cũng trong kinh Hoa Nghiêm mà mình tìm không ra. Thì thế gian tự tại nghĩa là ý nghĩa của thế gian tự tại đó, thì chúng ta cố gắng học được thường ở thế gian mà không bị thế gian nó trói buộc, đó là thế gian tự tại. Mình không được làm được như Đức Phật thì mình làm được một phần đó, thì cũng là tốt rồi. Cho nên là Hòa Thượng hay nhắc cái câu của người xưa nói đó. Câu người xưa nói là gì? Tỳ duyên tiêu cựu nghiệp, bất tái tạo tân ương. Đúng không? Tức là gì? Tỳ duyên mà tiêu nghiệp, nghiệp cũ đó, không nên tạo cái gì? Cái tai họa mới. Ương á, ương là tai họa. Không nên tạo tân ương, tân là mới, ương là tai họa. À, đừng có tạo thêm nghiệp mới nữa. Đó. Mình cố gắng mình quên đi ở thế gian này bị người ta chửi chút là nó mau tiêu nghiệp lắm đó. Đó, bị người ta ép là chèn ép rồi là tiêu nghiệp nhanh đó, đó là tùy duyên tiêu nghiệp cũ đó. Và không có tạo thêm nghiệp mới thì thành công rồi, như vậy là thời gian là nó hết nghiệp. Rồi bây giờ chúng ta đọc phần dịch nghĩa. Về thế gian tự tại vương, trích từ bản Đường Dịch. Vào lúc quá khứ lâu xa, vô lượng không thể nghĩ bàn, vô tần số đại kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương. Đây là danh hiệu riêng của cổ Phật, gọi là biệt hiệu. Thế Gian Tự Tại là thường ở thế gian mà không bị thế gian gò bó chướng ngại. Như nói Phật chiếu tướng thế gian, thường trụ tự tịch diệt, là ý nghĩa của thế gian tự tại. Đó, thầy cố gắng hiểu được thế gian tự tại. Hữu chân giải viết thêm nữa, trong sách chân giải nói: dĩ thế gian phối bát nhã, tự tại tức giải thoát nghĩa, vương thị pháp thân. Ở đây tức là ngài sách chân giải là của chú giải của kinh Vô Lượng Thọ của người Nhật Bản, các đại đức của Nhật Bản chú giải, thì dùng chữ thế gian á, thì phối hợp với bát nhã đức. Bát nhã đức á, quý vị biết ba đức của pháp thân không ạ? Là bát nhã đức, giải thoát đức và pháp thân đức, quý vị nhớ không ạ? Thì đây thì thế gian này á, là chính là bát nhã đức, tức là có trí huệ. Quý vị ở trong thế gian là trí huệ đó. Tự tại á, tức là giải thoát. Cái chữ tự tại trong thế gian tự tại đó, tự tại có nghĩa là giải thoát đó. Nghĩa, giải thoát nghĩa đó cũng là giải thoát đức. Sao? Tức là mình tự tại là được giải thoát rồi. Còn mình không được tự tại gọi là mình bị không có giải thoát, đúng không? Giải thoát là mình tự tại. Tự tại là mình nói bây giờ mình tự do, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, không bị ai gò bó, không người ta là đó, đó là gọi là tự tại, là tự do tự tại đó, mình muốn làm chủ được. Còn nếu mà mình bị không làm chủ được thì gọi là không có tự tại đó. Cho nên người xưa người ta nói gì, con gái lấy chồng như gông đeo vào cổ vậy đó. Đó, sau khi lấy chồng là hết tự tại rồi đó. Vậy nhưng mà ai cũng thích vô không tự tại không, chứ người ta đâu có thích tự tại đâu. Vương thị pháp thân đó, còn chữ vương á là pháp thân. Pháp thân là gì? Pháp thân thì chúng ta học nhiều rồi. Pháp thân thì biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết thời, tức là không lúc nào không có, không lúc nào chỗ nào không có. Tam nhất tương tức, chữ tương tức là nằm ở trong quyền môn, quý vị biết rồi mà. Quyền môn á thì tương tức là cái này là cái kia, ba là một, một là ba, thì thay vì nói vòng vòng ra lâu, nói tam nhất tương tức mà xong bốn chữ là cái ba là một, một là ba. Ba là gì? Ba là ba cái đức này nè ha. Là gì? Bát nhã đức, giải thoát đức, pháp thân đức là một, một cũng là ba rồi. Hay là nói thế gian tự tại với vương, ba chữ này là cũng là một, một cũng là ba. Bất tung bất hoành, tung là ngang, hoành là dọc, không ngang không dọc. Danh thế tự tại vương, gọi là thế tự tại vương. Cái chữ bất tung bất hoành này thì không thấy giải thích, nhưng mà chúng ta có thể hiểu là về nói về thời gian và không gian, không có thời gian, không có không gian, gọi là bất tung bất hoành, không ngang không dọc á. Thì tùng niết bàn tam đức thích Phật danh hiệu, tức là đó là giải thích danh hiệu của Đức Phật theo từ ba đức của Niết Bàn. Ba đức Niết Bàn là giải thoát đức, bát nhã đức và pháp thân đức. Đó. Như vậy đây là cách giải thích rất là sâu. Thêm nữa trong chân giải ghi, lấy thế gian phối hợp với bát nhã thì tự tại, tức là nghĩa của giải thoát. Còn vương là pháp thân, ba một tương tức, không dọc không ngang, gọi là thế tự tại vương. Đó là giải thích danh hiệu của Phật theo ba đức của Niết Bàn. Ôi, giải thích này cao quá đúng không? Đó, chúng ta cứ từ từ nghe. Cổ đại nhất thiết tùng thuộc ư vương, cố dĩ vương dụ pháp thân đức. Tức là thời xưa đó, cổ đại đó là thời xưa. Thời xưa tất cả đều là thuộc về về vua, thì phụ thuộc về vua. Quý vị biết là thời xưa đó, ở trong đất nước thì vua là số 1 đúng không? Quý vị có làm gì như trong nhà, quý vị trong vườn, quý vị trong cái núi, quý vị đào thấy được một cái kho vàng, quý vị mà không được xài, quý vị phải nộp cho vua. Nếu mà quý vị mà tự xài là bị bắt chém đầu ráng chịu. Đó, cho nên là gì, tất cả đều phụ thuộc vương vua hết. Cho nên là vua mới tự tại thôi. Đó, cho nên là vua lấy vua làm là pháp thân mới được tự tại thôi. Còn nếu mà người thường thì không có được tự tại. Cho nên là ở đây quý vị thấy rất là tuyệt vời đó, vua là tự tại. Tiếp tục nói: nhất thiết giai tùng pháp thân sở lưu hiện. Tức là tất cả đều là gì? Từ pháp thân mà sở lưu hiện. Sở lưu hiện đó là được, chỉ sở là được, lưu hiện ra. Tức là tất cả những gì á đều là do pháp thân hiện. Giống như chúng ta biết trong kinh Địa Tạng nói này, ví dụ này á, thật ra là tương đương. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói cái gì quý vị? Ta muốn hiện ra để độ chúng sanh á, ta phải hiện ra là thân trai, thân gái, thân trời, thân rồng, thân quỷ thần, rừng núi ao rạch suối sông ngòi, vân vân. Hồi xưa á, mình mới học mình cái Đức Phật thần thông thiệt thật đó chứ. Ngài hiện ra nào đủ thân, nào rừng núi sông ngòi rạch suối, rồi cho đến thân các hàng quan thuộc, hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cho đến nhẫn đến thân thanh văn a la hán, bích chi Phật, bồ tát để độ chúng sanh, chứ chẳng có phải chỉ riêng thân Phật này thôi đâu. Hồi xưa mình chỉ học mình hiểu nha, đúng Đức Phật tuyệt vời thiệt, mình cũng có thể hóa hiện nha. Nhưng bây giờ mình hiểu lại có phải vậy không phải quý vị? Không hẳn như vậy. Đúng là đúng thiệt, đúng trên sự, nhưng chưa đúng trên lý. Đúng chân lý là gì? Tất cả đều gì? Chúng ta đều sống trong một pháp thân. Những cái cảnh này nè, bàn ghế rồi này này, tất cả này đâu, từ đâu ra? Từ pháp thân mình nó hiện ra. Và chính những cái đó là cái duyên để cho mình giác ngộ. Cho nên đó, độ chúng sanh á, ai độ? Mình độ mình chứ ai, đúng không? Đấy, ví dụ cái quý vị thấy, quý vị có cái nhà đúng không? Cái nhà đó từ đâu ra? Trong tâm mình nó hiện ra. Cái tâm mình hiện ra, gọi là pháp thân mình nó hiện ra. Và theo thời gian cái nhà nó mất đi, nó tiêu mòn gì đó, mình hiểu đời vô thường, mình giác ngộ đúng không? Đó, mình hiểu được cái hoa kia, cành cây cảnh là thật ra nó là từ đâu, nó từ pháp thân của mình. Pháp thân của mình cũng là pháp thân Phật. Cho nên là tất cả đều do pháp thân mà lưu hiện ra. Đó là cái ý nghĩa đó, chứ không phải là mỗi Phật thần thông. Đồng ý, khi quý vị chứng được thành Phật quả là quý vị điều khiển biến hóa theo ý của quý vị. Còn bây giờ chúng ta cũng pháp thân nó hiện ra đó, nhưng mà nó biến hóa theo ý của ai? Ý theo vọng tâm của mình, mà là cái nghiệp của mình, gọi là mình bây giờ gọi là nghiệp, gọi là vọng tâm đó chính là a lại giải thức. Cho nên những cái đó nó cũng là chân tâm mình nó hiện, nó cũng là pháp thân mình nó hiện, nhưng mà nó đã bị méo đi, cho nên thay vì nó hiện hiện cảnh đẹp, bây giờ nó hiện thành cảnh xấu. Đó. Một bên là người giác ngộ, người ta đã điều khiển được cảnh nó sẽ đẹp, tất cả nó hiện ra đều đẹp. Còn bây giờ mê thì cái cảnh nó cũng là do mình hiện, nhưng mà nó hiện ra xấu, mà mình không biết nó là do mình. Khổ vậy, mình cứ trách người ta, mà mình kêu người ta hiện ra, người ta ép tôi thế này cái kia, nhưng thật ra đâu phải, nó là tất cả đều do pháp thân mình hiện đấy. Mà do a là giải thích, đó là biến đổi, mà chúng ta biết là đó là nó gồm có các nghiệp, mà chúng ta có thể nói là gì, mới đầu là gì, tam thế tướng đúng không, sau đó là lục thô tướng đó, rồi nó chuyển biến dần dần đó, mà do nghiệp a giải thức nó đưa ra. Tức là thật ra cái cảnh mà khi đưa ra nó vẫn bình đẳng, nó vẫn tốt đẹp, nhưng qua cái sự biến đổi của những cái thằng mặt na, rồi sau cái ý thức thứ sáu thì nó tác động qua, tức lại nó hiện ra cảnh mình đã nhận cái thông tin không chính xác. Nói chung là giống như thế này, nước á, khi đưa ra xuất xưởng á, là nước sạch, quý vị hiểu không? Nhưng qua cái máy đi qua cái chỗ tới mình á, là cái đường ống mình dơ, cho nên mình nhận kết quả nó bị dơ, nước cũng bị dơ. Cũng vậy, tất cả những cảnh này đều tất là tốt đẹp, không nóng không lạnh không gì, nhưng do đi qua cái lăng kính của mình, đi qua cái nghiệp của mình, cho nên mình cảm nhận thấy nóng lạnh rồi vân vân đủ các loại. Vì vậy trong Bát Nhã Tâm Kinh mới nói là gì, khi mà quý vị đạt được cảnh giới của Quán Tự Tại Bồ Tát rồi, chiếu kiến ngũ uẩn giai không rồi, thì độ nhất thiết khổ ách, tức là vượt qua tất cả các khổ ách. Vì gì? Lúc đó thấy sắc cũng là không, không cũng là sắc, không có thấy dơ, không thấy sạch nữa, không thấy nóng, không thấy lạnh, không có tất cả mọi kia, đó là điều giả hết, không có vấn đề. Quý vị hiểu mà, đó, vấn đề ở chỗ đó đó. Cho nên, vì chúng sanh có nghiệp cho nên cảm nhận họ khác nhau. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, ở trong kinh Di Ma Cật có một ví dụ đó, đó là Đức Phật nói có người hỏi Đức Phật, nói rằng: "Ủa sao ngài thành Phật rồi mà sao cõi nước của ngài mà dơ xấu như vậy, hầm hố chông gai đá sỏi đủ các loại, sao ngài thành Phật rồi ngài sao lại có cảm thọ quả báo xấu vậy?" Đức Phật Thích Ca nói là: "Ta đâu có cảm thấy như thế, cảnh giới của ta hoàn toàn thanh tịnh mà, trang nghiêm tốt đẹp mà, đất đai bằng phẳng mà, cây cỏ rồi rất là đẹp mà, ta có thấy vậy đâu, chỉ các ông thấy như vậy đó chứ." Đó, bắt đầu Đức Phật nói: "Để ta cho các ông thấy." Đức Phật lấy cái ngón chân ấn xuống, ấn xuống đất thì mặt đất bằng lưu ly vàng hết, toàn bộ cảnh giới sáng đẹp vô cùng. Đó thì lúc đó thì mới bắt đầu thấy là chúng mới thấy: "Ủa đó." Xong rồi dở chân lên là nó trở lại như cũ. Đức Phật nói đó là cảnh giới của ta đó, chứ không phải là cảnh, nhưng mà ta do các ông thấy đó, chứ còn thực tế là ta sống trong đó đó. Đó thì mới đầu trước khi Đức Phật đưa ra đó, thì thật ra là chư thiên đã có một vị chư thiên đã nói rồi, đó là mình đụng bàn với tôn giả gì đó, thì nói cái: "Không phải đâu, tôi thấy không giống như ngài nói." Đức Phật, tôi thấy là Đức Phật sống trong cảnh rất là tốt đẹp, Tôi thấy Đức Phật không phải ngồi trên bó cỏ mà ngồi trên một cái bồ đoàn rất là đẹp, hoa cái rồi xanh tươi. Tức là vị đó nói là tôi thấy nó đẹp mà, tại vì ông đó ở cõi trời, ông ở cõi trời cho nên ông thấy cảnh nó đẹp. Còn mấy vị cõi người thì thấy cảnh nó xấu, cõi quỷ thì thấy xấu hơn nữa. Cho nên cùng một cảnh giới mà chúng sanh cảm nhận khác nhau. Giống như mình đeo cái kiến vô, mình quý vị không có đeo cái kiến sạch mà đeo cái kiến vô bụi bụi không nên thấy toàn bụi đó, bụi đó. Còn có người đeo kiến màu vàng vô cho nên thấy cái đâu vàng, màu vàng chóe, ai cũng màu vàng. Còn đeo kính màu xanh vô cho nên thấy da người nào bữa nay bị bệnh gì xanh hết trơn à. Đó, có kiểu như vậy đó quý vị. Đó thì trong kinh Di Ma Cật á có đoạn đó. À, và từ đó mình mới hiểu ra là do chúng sanh, do nghiệp chúng sanh mà thôi. Còn cảnh giới là pháp thân hiện ra giống nhau. Đó, mà do chúng sanh cùng một chỗ mà cảm thụ khác nhau. Đó thì quý vị thấy rõ ràng đây là một điều rất là lạ kỳ đúng không? Nhưng mà cho nên gọi là kỳ lạ thay nhưng mà không có kỳ lạ. Thật ra là như vậy, mình hiểu rồi. Cho nên đau khổ là do từ đâu? Là do mình. Đó. Nhưng mà mình tại vì mình mê trong đó, mình càng ngày càng chấp với cái cảnh giới đau khổ đó mà mình không biết. Cho nên là đây là tất cả đều là do pháp thân mình hiểu. Hữu nhất nhất quy hoàng quy ư pháp thân, cố viết vương thị pháp thân. Lại tất cả đều quay trở lại về pháp thân, cho nên gọi là vua là vương á, tức là pháp thân. Thâm đạt thế gian thuộc bát nhã đức. À, thâm đạt tức là quý vị hiểu rõ được thế gian rồi thì đó là thuộc về cái đức của bát nhã. Bát nhã tức là trí huệ đó. Quý vị thông đạt hết tất cả mọi thứ thì quý vị có bát nhã đức đúng không ạ? Rồi giống như bây giờ mọi người ai mà thông đạt được thế gian càng nhiều thì người ta sống ở thế gian đỡ khổ. Cái gì cũng biết cũng là đỡ khổ đúng không? Đó, quý vị không đưa cái điện thoại kiểu gì mình cũng xài được, cái xe kiểu gì mình cũng xài được. Còn cái người không biết gì hết đưa cái điện thoại cho dù cái xịn ơi xịn cũng không biết xài. Đó là không thông đạt thế gian cho nên không có bát nhã đức. Không có bát nhã đức là vậy. Đó, bát nhã là trí huệ mà. Rồi thì ở đây tiếp tục nói là ư thế tự tại, tức là tự tại đối với thế gian thì giải thoát đức. Tất nhiên quý vị tự tại thì được giải thoát rồi, cái gì cũng mình điều khiển được, cái gì mình cũng tự tại thì mình được giải thoát chứ nữa. Quý vị muốn điều khiển cái nhà cũng điều khiển được, còn không có thì cái gì về nhà cái như nước sao không có, phải gọi điện cho chồng, cái nấu cơm cũng không được, điện đâu không có, chồng ơi đó là không tự tại. Còn cho nên mình đối với thế gian á, mình tự tại rồi thì mình được giải thoát thôi đó, vậy thôi, giải thoát đức là vậy. Cố thế tự tại vương, cho nên thế tự tại vương viên nhiếp tam đức, tam tức thị nhất, nhất thức thị tam. Tức là cho nên cái chữ danh hiệu thế gian tự tại đó, nhiếp viên nhiếp trọn, viên nhiếp tức là nhiếp trọn ba đức đó là giải thoát đức, bát nhã đức và pháp thân đức. Ba tức là một, một tức là ba. Như y tam tự, y tự tam điểm, như ba cái điểm á, ba cái dấu chấm á, ba dấu chấm của chữ y. Cái chữ này là chữ y, cái chữ này đọc âm là y. À, là ba chấm cái chữ y này nè, quý vị thấy ba cái dấu chấm đó, thì sao? Bất tung bất hoành, không ngang không dọc. Ba cái điểm này nó không ngang dọc gì hết, nó cái chấm vậy thôi, không ngang dọc gì hết, nó bình đẳng nhau á. Biểu niết bàn chân thân thường lạc nhã tịnh chi vô thượng diệu đức, tức là biểu thị cái đức diệu đức mà vô thượng, tức là không gì cao bằng của gì. Chân thân thường lạc ngã tịnh, tức là bốn đức là thường là mãi mãi nè, lạc là luôn vui được vui nè, rồi ngã là mình được làm chủ nè, tịnh là gì, thanh tịnh không có bị ô nhiễm nè, của gì, chân thân niết bàn. Chân thân đó mới là chân thân của mình á. Còn bây giờ thân mình là thân gì, thân giả, thân tệ lắm, không phải chân thân. Thì đoạn này giải thích hơi cao, nghe hơi ngán đúng không? Toàn nói cảnh giới giải thoát không à, không phải cảnh giới của chúng ta. Chúng ta đọc phần dịch nghĩa: thời xưa tất cả đều phụ thuộc vua, nên dùng vua để tỷ dụ cho đức của pháp thân. Tất cả đều do từ pháp thân mà được lưu hiện ra, lại tất cả vẫn trở lại với pháp thân. Nên nói vương là pháp thân, thông đạt thế gian, thuộc về bát nhã đức, đức của bát nhã. Tự tại đối với thế gian là giải thoát đức, nên thế tự tại vương nhiếp trọn ba đức. Ba chính là một, một chính là ba, như ba điểm của chữ y, không dọc không ngang, biểu thị đức vô thượng thường lạc ngã tịnh của chân thân niết bàn. Đó thì quý vị thấy đây là hơi hơi khó hiểu cái đoạn này, nên nhưng mà chúng ta cứ hiểu thật sự mà nói, ở đây á giải thích danh hiệu của Phật mà, cho nên là mình không hiểu mà bình thường. Nếu mình hiểu được là mình phi thường. Đó, vừa rồi thì tóm lại là giải thích về thế gian tự tại vương. Quý vị thấy giải thích rất là sâu đúng không ạ? Đó, chia ra là ba, một cái vương là làm chủ đúng không? Đó. Cho nên ý nghĩa là tự tại, rồi vương, rồi gì? Thế gian, tự tại đối với thế gian. Đó thì có được ba pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức. Đó thì quý vị thấy một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà giải thông đến kinh Hoa Nghiêm, đó, không đơn giản. Cho nên thật sự mà nói, chúng ta học một bộ kinh Vô Lượng Thọ này á, mà học sâu như vậy á, thì chúng ta được nhiều được lợi ích lắm. Nhưng mà lần này á, quý vị là nghe qua lần đầu á, nó mơ mơ màng màng thôi à, tại vì cái biến số mình chưa đủ. Nhiều người đồng tu nói khó quá thầy ơi, thì thật ra khó á, là lần đầu mình sẽ thấy khó, lần thứ hai có thể thấy nhẹ nhàng dễ hơn. Chứ mới đầu mà thấy dễ quá thì đâu có thích học nữa đâu, đúng không? Cái chuyện như vậy mà người ta nói dễ quá đâu có thích đâu. Ở đời người ta cũng phải có những cái khó khăn một chút thì người ta mới 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 tiến lên được, còn khó quá thì cũng ngán quá thôi bỏ luôn. Nên ở đây mình viết sơ sơ như vậy là cũng tốt rồi, học đều là vun trồng thiện căn, đều là có thể giúp cho chúng ta được một chút lợi ích. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo. Bây giờ tiếp theo giải thích về từ Như Lai. Như Lai ứng cúng chấm 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 đến Phật Thế Tôn, tức là Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì ở đây 10 hiệu này nè: thị chư Phật thông hiệu, tức là đây là cái hiệu chung của chư Phật, tức là mười phương ở đời tất cả chư Phật đều có 10 hiệu này. Nhất thiết Phật đồng cụ thử thập hiệu, tức là tất cả Phật đều đầy đủ cùng đầy đủ 10 hiệu này. Cho nên quý vị thấy cho dù bộ kinh nào cũng có kể ra 10 hiệu này. Thật tắc chư Phật vô đức vô lượng. Thật á thì đức của chư Phật là vô lượng, cố đức hiệu diệt vô lượng, cho nên đức hiệu của chư Phật cũng là vô lượng. Kim tỳ chúng sanh cơ, tiết lược nhi xưng Phật hiệu. Ở đây vì tùy theo căn cơ của chúng sanh mà nói tiết, tức là mình tiết lược thôi, nói bớt đi mà xưng có 10 hiệu thôi. Thật ra là vô lượng hiệu, tại vì đức của chư Phật á là vô lượng. Quý vị hiểu mà, tại vì cái mỗi đức cái gì nói ra một cái tánh đức nào đó, ví dụ như chúng ta nói Phật mà vô lượng thọ đúng không ạ? Thì đó là một cái đức của Ngài, đời sống Phật nào cũng vô lượng thọ. Phật nào cũng vô lượng thọ, cho nên đó cũng là một đức hiệu. Đó, thì ở đây chỉ nói là 10 đức hiệu này, là 10 đức hiệu là gì? Căn cơ của chúng sanh ở cõi ta bà chúng ta kém quá, nói 10 hiệu thôi. Chứ còn thật ra vô lượng hiệu chứ không phải là một, chỉ 10 hiệu ở đây. Như vậy từ Như Lai ứng cúng đến Phật Thế Tôn là đức hiệu chung của chư Phật, tất cả chư Phật cùng có đủ 10 hiệu này. Sự thật thì đức của chư Phật là vô lượng, nên đức hiệu cũng vô lượng. Ở đây tùy theo căn cơ của chúng sanh nên tiết lược mà nói 10 hiệu. Đó là nói 10 hiệu là chúng ta hiểu là đây chỉ cần nói nó tắt thôi, nó ít thôi. Rồi bây giờ tiếp tục nha. Hữu thử thập hiệu tại chư kinh trung, chi khai hợp phả hữu bất đồng. Có nghĩa là đại thêm nữa 10 hiệu này ở trong các kinh á, mà có sự chia ra và hiệp nhập lại, hiệp là nhập lại, cũng có phần hơi, cái chữ phả này là có phần hơi, có phần không có giống nhau. À, tức là 10 hiệu nhưng mà các kinh cũng nói không có giống nhau. À, để coi có phần khác. Lệ như à, cử giống như trường hợp như tịnh ảnh sớ y thành thật luận, tức là trong tịnh ảnh sớ, tức là chú giải của ngài đại sư Huệ Biển Thiền Nhà Tỳ, thì căn cứ vào bộ luận là luận thành thật. Bộ luận này trong một trong hai tông phái tiểu thừa đó, Thành Thật Tông và Câu Sát Tông á, thì đây là luận thành thật. Hiệp phải hợp cũng được. Vô thượng sĩ giữ điều ngự trượng phu vi nhất hiệu, tức là đem hợp hai cái hiệu vô thượng sĩ và điều ngự trượng phu thành một hiệu. Quý vị thấy trong này thì chúng ta đó là hai hiệu đúng không ạ? Nhưng mà trong cái thành thần luận thì gộp hai hiệu đó là một. Khai Phật Thế Tôn vi lưỡng hiệu, à, chia Phật Thế Tôn ra thành hai hiệu, tức là Phật riêng, Thế Tôn riêng, thì cách chia khác nhau thôi. Kim Y Niết Bàn Kinh, Anh Lạc Kinh, Đại Luận. Tức là đây thì căn cứ theo kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Anh Lạc và Đại Trí Độ Luận. Đại Luận tức là Đại Trí Độ Luận của ngài Long Thọ. Vô thượng sĩ giữ điều ngự trượng phu vi lưỡng hiệu, à, thì cái chữ vô thượng sĩ và điều ngự trượng phu là hai hiệu, à, thế cũng theo giống như trong kinh này là hai hiệu, còn trên thành thần luận thì gộp hai đó là một rồi. Chí ư Phật Thế Tôn, à, đến với cái Phật Thế Tôn, Niết Bàn Kinh tắc hiệp chi vi thập đệ thập hiệu, thì trong kinh Niết Bàn thì hợp cái điều đó, tức là Phật Thế Tôn thành một cái hiệu, đó là hiệu thứ 10. Nên vậy Phật Thế Tôn là một hiệu thôi, còn theo thành thần lục thì Phật Thế Tôn là hai hiệu, Phật riêng, Thế Tôn riêng. Kim y Niết Bàn chi thiết, à, tức là ở đây thì căn cứ theo cách nói của kinh Đại Bát Niết Bàn. Tất nhiên như vậy chúng ta theo kinh vẫn hơn theo luận đâu ạ. Như vậy thêm nữa sự tách ra hay hợp lại của 10 hiệu này ở trong các kinh có phần hơi khác nhau. Ví dụ như trong tịnh ảnh sớ, căn cứ theo thành thật luận hợp vô thượng sĩ và điều ngự trượng phu thành một hiệu, tách Phật Thế Tôn thành hai hiệu. Ở đây căn cứ theo kinh Niết Bàn, kinh Anh Lạc, Đại Trí Độ Luận, đem vô thượng sĩ và điều ngự trượng phu chia làm hai hiệu. Đến Phật Thế Tôn thì kinh Niết Bàn lại hợp lại thành hiệu thứ 10. Ở đây căn cứ theo cách nói của kinh Niết Bàn. Như vậy chúng ta thấy là đây tại sao vậy, chứ không mà bữa sau đọc luận thành thật rồi thấy ủa sao nó khác và các bộ kinh khác nó khác, thì chúng ta hiểu là cách chia. Thật ra cách chia này thì cũng gì là do người đời sau phân ra, hoặc là Phật, có thể là Phật cũng phân ra theo tùy căn cơ. Có khi người Phật thích nói kiểu này hoặc nói kia, gì kinh Phật có nhiều nghĩa đó, có khi Phật Thế Tôn chia ra, có khi Phật Thế Tôn nói chung, thì thật ra ý nghĩa cũng giống nhau thôi, đâu có khác gì đâu. Dĩ hạ phân thích thập hiệu, à, tiếp theo đây là sẽ phân chia giải thích 10 hiệu. Bây giờ học 10 hiệu này cũng hơi mệt đúng không? À, phần này hơi mệt nhưng mà ráng học nha. Nhất Như Lai, à, bây giờ Như Lai quý vị lần trước Thiền Trang giảng ở phần trước quý vị nghe chắc cũng hoan hỷ chữ Như Lai. Thiền Trang đã giải thích theo ba vấn đề: tánh tướng, dụng thể tướng dụng á, đó là đằng giảng trước. Quý vị còn nhớ không ạ? Như Lai là thế nào, trích dẫn đằng kinh nào nói Như Lai. Như như trong kinh Vô Lượng Thọ có bỉ Như Lai, Lai vô sở lai, khứ vô sở khứ. Đó, tức là không đó, thì đoạn đó là giải thích theo gì đúng không? Thiền Trang có đưa ra đó, giải thích thể tướng hay dụng đó, thì hoặc là trong kinh Kim Cang vân vân, thì đó là lần trước, còn lần này thì giải thích dài hơn nữa, quý vị coi trong chú giải này. Bây giờ về giải thích Như Lai. Như giả, chân như giả, đó, chữ như là chân như, chân như tức là tự tánh đó, như là chân như. Nếu mà chân như mà mình giải thích nữa đó, chân như là thế nào? Chân là chân thật, không bao giờ, không phải giả. Như là gì? Là nó mãi mãi như vậy, cho nên gọi là chân như. Quý vị hiểu không ạ? Chữ tự tánh á, nó cũng là chân như, nhưng mà tự tánh á, là gì? Cái tánh đó của mình ai cũng có, cho nên gọi là tự tánh. Còn chân như có nghĩa là cái đó là thật, chân thật chứ không phải là giả. Chân là chân thật, còn như là nó mãi mãi như vậy, nó không bao giờ nó thay đổi, cho nên gọi là chân như. Cho nên có tới mấy chục danh từ để mà nói về đấy, có khi nói thật tướng, rồi có khi nói bổn tánh, có khi nó bản tánh, rồi có khi nói để nhất nghĩa vân vân. Thì thật ra mỗi cái ý nghĩa đó nó sẽ tương ứng với một cái tánh đức của tự tánh, và khi nói nghĩa đó thì quý vị hiểu là đang nói về cái nghĩa nào. Cho nên ở đây nói chân như thì quý vị hiểu như vậy. Bây giờ nói Như Lai thì chữ như đó chính là chân như đó. Chân là chân thật, như là không có, nó như như vậy, nó mãi mãi như vậy, gọi là chân như. Rồi thừa chân như chi đạo, lai thành chánh giác, cố danh Như Lai. Chữ thừa có nghĩa là nương, nương vào đạo của chân như. Đạo là con đường chân như tức là con đường để đi về tự tánh. Lai thành chánh giác, chữ lai là để thành chánh giác, thành chánh giác là thành Phật, sự giác ngộ chính xác là gọi là chánh giác. Cố danh Như Lai, cho nên gọi là Như Lai. Như vậy đầu tiên giải thích một kiểu khác, quý vị nghe thấy hiểu không ạ? Cái này dễ hiểu mà. Thế đó là gì? Mình muốn thành Như Lai đúng không? Là tại sao? Mình nương theo đạo của Như Lai, đạo của chân như á, đạo chân như. Đạo là con đường, mình tu tập theo thật đạo, rồi cuối cùng mình thành Phật, Phật tức là thành được chánh giác, thì đó gọi là Như Lai. Như Lai là gì? Tại vì mình lai là đến. Như là như vậy đến, đến bằng cách nào? Đến bằng con đường đi theo tu tập như vậy. Giống như chúng ta đang tu theo con đường này thì đó là sau khi thành công mình đi theo con đường đó mà đến, cho nên gọi là Như Lai. Đó, quý vị hiểu không ạ? Đó, đến như vậy là Như Lai. Cho nên đây là một cách giải thích. Hữu như chư Phật an ổn đạo lai, thị thử Phật diệt như thị, cánh bất khứ phục hữu trung, hậu hữu trung, cánh bất khứ hậu hữu trung, cố danh Như Lai. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích từ từ. Thêm nữa, như chư Phật an ổn đạo lai, tức là giống như chư Phật mà cái ngài an ổn là rồi mà đạo an ổn mà đến đúng không? Đó, cái đạo an ổn á, đạo an ổn mà đến, tức là thành đó. Thì Phật này, thử Phật, tức là Phật này đó, bây giờ Phật này á cũng là như vậy mà đến, tức là cũng là theo đạo an ổn, cái đạo chắc chắn đó. Đó. Rồi đằng sau nói thêm cánh bất khứ hậu hữu trung, có nghĩa là không có đi vào trong cái hậu hữu nữa. Hậu hữu là hữu là hữu vi, hữu là hữu lậu đó. Còn cái nhân quả thì còn là gọi là hậu hữu. Ví dụ như chúng ta trong sanh tử luân hồi á, chúng ta trong sanh tử luân hồi này nè, chúng ta có lục đạo là luân hồi này, gọi là hậu hữu này. Đời sau cũng phải thọ phải báo, thọ tới thọ lui, đó gọi là hậu hữu. Đời này cũng phải thọ nạn đó. Còn nếu như Phật á là sao? Phật là không còn bao giờ bị những nạn này nữa, không bao giờ vào trong luân hồi nữa, không có bị nghiệp nữa, cho nên gọi là không còn hậu hữu nữa. Vì vậy cố danh Như Lai cho nên mới gọi là Như Lai. Có nghĩa là gì? Phật có đến thế gian này chẳng nữa thật cũng thế nào, không có phải chịu những cái quả báo đó. Nói ngài thị hiện thôi chứ còn thật hay không có. Còn chúng ta đến đây là gì? Chúng ta nhận những cái kết quả của nghiệp báo, cho nên mình lại có hậu hữu. Còn Phật thì không có hậu hữu, cho nên mới dùng từ vô lậu đó quý vị. Hữu như chư Phật Như Lai, cố danh Như Lai, lại giống như chư Phật mà đến, cho nên gọi là Như Lai. À, thì ở đây quý vị thấy là giải thích thì những Như Lai theo kiểu cũng hấp dẫn. Như Lai, như là chân như, nương đạo chân như để thành chánh giác nên gọi là Như Lai. Thêm nữa, như chư Phật từ an ổn đạo mà đến, Phật này cũng đến như thế, không đi vào trong hậu hữu nữa nên gọi là Như Lai. Thêm nữa, như chư Phật mà đến nên gọi là Như Lai. Tức là nói tóm lại, giống như chư Phật mà đến, chư Phật đến như thế nào thì Phật sau đó cũng đến như vậy, cho nên gọi là Như Lai. Lai là đến thôi đó, đến giống như vậy là Như Lai. Giống như là bây giờ cô một cái một cô đến đoàn đi bằng tàu tới, cái thầy hỏi cô đến đến bằng gì, con đến tàu tới, cô kia tới nói con cũng như cô đó đó, thế là đi cái phương tiện giống nhau. Thì vậy chư Phật cũng đến bằng một con đường đó, cho nên là giống nhau, cho nên mới gọi là Như Lai. Quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Đó là vậy. Cho nên là gì, tu hành á, ở đây toàn mới nói danh hiệu này á, khó quá đúng không? À, thật ra là tất cả chư Phật các ngài cũng phải trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu chướng nạn rồi các ngài mới thành tựu. Chứ đâu có dễ đâu, mình cũng vậy, mình thấy đời này nó cũng nhiều chướng ngại nhưng mà cũng chưa thấy bao nhiêu chướng ngại trùng trùng trong đời quá khứ. Ngay đến hòa thượng Ai Hiền quý vị thấy không? Ngài cũng đâu có bình an đâu. Mình thấy mình hâm mộ thấy ngài để xá lợi toàn thân rồi mình hâm mộ, nhưng mà quý vị coi kỹ cuốn sách của cuộc đời hòa thượng Ái Hiền, ngài gặp bao nhiêu nạn. Nó nạn mới xuất gia thời gian thì bị cái gì, bị cái gọi là gì, bị người ta nói là gì, có cái vụ hẹn hò trong trong trong, trong, trong vườn vườn gì đó, vườn chuối, vườn vườn bắp gì đó với cô Phật tử đó. Đó, bị người ta nói vậy, cuối cùng nói thời gian sau là người ta biết không có, nhưng mà rồi vẫn có bị tai tiếng vậy đó. Đó, rồi sao? Rồi có gì? Có những cái nạn như mà bị lúc mà cách mạng văn hóa đó đuổi ngài về đó, không cho ngài ở chùa đó. Bắt ngài đi làm đó, ban ngày đi làm, tối ngài phải lên lại Phật đó. Đó cho nên quý vị cứ nói ôi ngài mới thấy hiền tu thành tựu ngon quá, mình ước gì được như ngài, ước được như ngài tu có được đâu. Quý vị tu được như hòa thượng Ái Hiền không? Ở trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy vẫn tu được. Chứ còn mình trong hoàng chạy mất về mất rồi, hoàn tục mất rồi, đâu còn ở đó đâu mà tu. Cho nên là mình chỉ thấy người ta thành tựu thôi, mình không thấy cái nhân. À, quý vị muốn biết được cái quả thì quý vị coi lại cái, muốn được cái quả thì quý vị coi lại cái nhân chứ. Cái nhân người ta như thế nào, người ta cũng phải chịu bao nhiêu đắng cay đó. Rồi hòa thượng Tịnh Không quý vị thấy, bây giờ mình thấy ngài thành tựu lớn như vậy nhưng mà quý vị coi lại coi cảnh lúc ngài mới đầu đi tu thế nào, mới đầu chưa gì hết, nó tới Đại Trung học Pháp thôi là bị Liên xã Đại Trung Liên Hữu đó, đệ tử của ngài Lý Bình Nam gây khó dễ nào, tìm cách. Hòa thượng nói có những cái nhẫn mà không thể nào nhẫn nổi đó, nếu mà người bình thường không nhẫn nổi là bỏ đi rồi, mà ngài nói nhất định không bỏ đi. Tại vì thầy chưa đuổi là tôi chưa đi. Ngài nói vậy, người ta ăn cơm, người ta không báo cho mình xuống hết cơm rồi, không có cơm ăn. Rồi người ta đi tắm trước, người ta khóa cửa phòng buồng tắm lại, không cho tắm. Thì ngài nói, hết, không có vô được, không tắm được thì thôi, khỏi tắm. Không có cơm thì khỏi ăn, nhịn. Đó, vậy đó mà Hòa Thượng ở được Đại Trung mới nhẫn như thế mà ở Đại Trung. Đó, rồi sau này cũng bao nhiêu chướng ngại, bao nhiêu thứ đó ngài nhẫn qua, nhẫn tới từng chút, rồi nhẫn với bà Hàng quán trưởng nữa, bao nhiêu là chuyện đó, vậy ngài mới thành tựu được chứ. Cho nên là gì, mình chỉ thấy gì kết quả, còn mình không thấy cái nhân. Chúng sanh là vậy đó, thấy ngon quá, thấy người ta thành tựu ngon quá mà quên mất là từ cái nhân lúc gây trồng thế nào. Cho nên tu hành á, đừng nghĩ là dễ dễ không không mấy khi thành tựu hết á, thường phải khó nó mới thành tựu, càng khó khăn càng gian nan người ta mới biết giá trị. Còn những người dễ thì ý chí người ta không có cao cho nên họ không phấn đấu, còn khó quá cho nên họ càng phấn đấu càng mạnh nữa. Hòa thượng nói á, sở dĩ hòa thượng tiến bộ nhanh á, tại vì ngài nói tại vì ngài không biết rời đại trung lúc nào, bất cứ lúc nào cũng có thể bị rời khỏi đại trung. Cho nên ngài ở một ngày là ngài cố gắng học một ngày, học hết mình, học hết sức. Vì vậy cho nên ngài học thành tựu đó. Ngài ở mới đầu, thời gian đầu thì đã khó, sau này ngài xuất gia rồi trở lại đại trung mà học nữa đó, để mà học đủ cho 10 năm đó. Đó quý vị thấy đó, ngài nói tôi chỉ ráng 10 năm thôi, ráng 10 năm. Cho nên ở đó bao nhiêu nhẫn mà ngài Lý Vinh Nam cũng khéo lắm. Tại vì ngài Lý Vinh Nam nói biết là hòa thượng, tại vì được ngài ưu ái đó, cho nên các đồng học á ganh tị rất là nhiều, cũng gây ra nhiều thứ, cho nên là không cố gắng hạn chế cho hòa thượng để hòa thượng đỡ bị nạn nhất đó. Mà ở bên cạnh mà ngài giỏi quá, mà nói chung người giỏi bị người ta ghét là bình thường. Mà đến sau nữa, ông đến sau chúng tôi ở đây bao nhiêu với thầy bao nhiêu năm rồi, cho nên là chúng ta thấy ngay cả Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng đó, tự nhiên người đâu đâu tới một cái mà lên định làm tổ sư đâu ai chịu đâu, đúng không? Tự nhiên thần tú bao nhiêu năm ở cả 20 mấy 30 năm rồi mà không được làm tổ sư, tự nhiên cái ông ở đâu đâu vô mà đời làm tổ, làm sao ai chịu đâu. Mà ngài ngộ rồi mà cũng người ta cũng không chấp nhận đó, đâu có dễ gì đâu, cho nên đâu có ai chịu. Phàm phu chúng sanh đó, đâu có chấp nhận đó. Nó chấp nhận theo tình cảm thôi, chứ là chấp tình cảm thôi, đâu có chấp pháp được đâu. Đấy không, đâu có mấy ai làm như được ngài Quán Tông, đúng không? Đó, khi mà biết Lục Tổ Huệ Năng ra chùa Nam Mai đó, thì ngài là tức ngài cho nên xuất gia rồi bái luôn làm sư phụ làm thầy, xuất gia cho ngài Huệ Năng xong rồi bái làm thầy. Được mấy người như vậy đâu, chỉ có Bồ Tát mà làm được, phàm phu không làm được. Còn nếu mà làm được thì đó không phải là thì chuyển phàm thành thánh. Hoặc là cái ông cư sĩ mà hộ trì ngài Lục Tổ Huệ Năng đó quý vị, sau khi mà biết ngài Huệ Năng hỏi một câu kim cang á, đọc nghe hay quá, hỏi kinh ở đâu nữa, hỏi ý nghĩa, ngài Huệ Năng nói ra ông cứ ui người này phi phàm quá, cho nên là thôi ông hộ trì cho ngài Huệ Năng thôi, cho tiền 10 lần vàng đó, đi đến tới nơi Quỳnh Mai để mà học với ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đó. Còn cha mẹ của ông để chúng tôi lo đó, có người làm chăm sóc cho hết lo để đi. Mấy người làm được như vậy đó, được như vậy là thành tựu lớn rồi. Cho nên là những người đó thì cha nghĩ chí ít cũng sành cõi trời. Vì sao? Tạo ra một vị Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng. Có quý vị thấy không? Chứ nếu không có người đó bây giờ chúng ta có biết là Lục Tổ Huệ Năng không? Không có đó. Cho nên những người như vậy đó, một người như vậy là thành tựu cho chúng sanh. Cho nên là đâu phải đâu, nhân duyên á, chứ phải có những người phải phát tâm như vậy. Còn đời nay á, mình thấy dễ gì, bây giờ mình giỏi một chút, ai đó giỏi một chút rồi bắt đầu bị cái này bị kia. Tất nhiên cũng có người hộ trì, cũng có người thế này thế kia, nhưng mà rõ ràng là thông thường người ta cái đố kỵ ganh ghét rất là lớn, thời nào cũng vậy. Và ai mà nhẫn được thì đã thành tựu. Hòa thượng Hải Hiền ngài cũng nhẫn được, ai cũng thành tựu. Hòa thượng Tinh Không vân vân điều vậy. Còn Đại sư Ấn Quang quý vị thấy ngài là gì? Ngài cũng núp ở trong bóng ở trong chùa đó, 30 năm ở trong lầu tàng kinh, tức là trong thư viện đó, thư viện của kinh của chùa đó. Ngài ở trong đó ngài chỉ đọc kinh, coi kinh ở trong đó thôi, không có làm gì, cho nên không có chướng ngại nhiều. Mà đến sau khi thành tựu rồi thì bắt đầu ngài ra 10 năm thôi, và lúc đó ngài lớn rồi, ít chướng ngại. Chứ những người mà trẻ trẻ, càng trẻ thì càng chướng ngại nhiều. Như Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng 24 tuổi ngộ rồi, làm tổ sư rồi, ai công nhận? Không công nhận. Mà phải đợi 40 tuổi ngài mới ra. 40 tuổi ra rồi sau này ra là người ta cũng chưa phục ngài nữa, ngài vẫn bái thần tú làm tôn, thần tú làm Lục Tổ mà. Chứ đâu, mặc dù không trao được trao y bát nhưng mà cũng không công nhận đó. Cho nên là Nam Mai Nam thần tử, Nam Nam Huệ Năng Bắc thần tú đó, là vẫn còn phân biệt như vậy. Huống chi bây giờ đó là thời nhà Đường thịnh thế mà còn như vậy. Cho nên là vì tất cả mình á, chư Phật Như Lai cũng đi qua những con đường gian nan như vậy đó mới thành tựu. Quý vị coi là Đức Phật Thích Ca coi, Như trong có bộ kinh đó, trong đời quá khứ ngài làm con khỉ chúa đó, mà cứu cả cái đàn khỉ đó để mà đi qua cái nạn đó, tức là có cái con khỉ đó, thì đàn khỉ đó là thì nó sống ở cái vùng đó, nó yên à ổn rồi một thời gian, mà tự nhiên bữa đó là có một cái con khỉ khác khác nó mách ra, ở trong đó có một đàn khỉ á, trên người thợ săn người ta phong vô người ta bắt. À, thì khi đó rồi đàn khỉ nó phải chạy qua, thì có chạy qua có một cái chỗ đó chỉ có cách núi đó là phải có giang cái con khỉ này đứng giang ra hai cái tay giang qua hai bên để làm cái cầu nối đó để tất cả con khỉ khi nó băng qua được á, rồi đến khi hết đàn khỉ qua được rồi thì con khỉ đó đuối sức đó, rớt xuống vực chết. À, Đức Phật nói đó, ta cũng vậy, trong đời quá khứ đó ta là con khỉ chúa đó, ta phải cứu bao nhiêu đàn khỉ đó, mà con khỉ kia là Đề Bà Đạt Đa đó, mà phản bội đoàn đoàn đó là Đề Bà Đạt Đa, tức là ngài cũng đã phải thành tựu những cái thân hình như vậy, cho nên là bây giờ ta mới thành bậc chánh giác, và những con khỉ kia nó 500 con khỉ kia đó nó bây giờ là nó thành đệ tử của ta, tại vì họ thọ ơn ta trong đời quá khứ đó, muốn độ chúng sanh phải hành Bồ Tát đạo cái đó, chứ nó mới đơn giản vô lượng vô số kiếp xả thân trong vi trần, cho nên đâu có vị nào mà không có bình an đâu. Chúng ta ở đây chúng ta chưa có làm vậy đúng không, nhưng mà chúng ta mai mốt về Tây Phương Lạc là chúng ta cũng sẽ thấy sẽ phát tâm làm vậy, tại vì mình về đó rồi mình có khóa thân được, ứng thân được, mình có thể đi mình kết duyên chúng sanh, mai mốt mình mới thành Phật độ chúng sanh được, chứ bây giờ cỡ như bây giờ chắc là giảng ra thành Phật đề đâu đó chắc không có bao nhiêu chúng sanh có duyên à. À đâu có được, mình chưa kết duyên mà đó, cho nên là gì phải hành Bồ Tát đạo nhiều kiếp sâu xa như vậy đó. Quý vị coi mà về lịch sử của Đức Phật á, bổn sự á, ngài nói về những đời quá khứ á, ngài lúc thì làm hưu, lúc mà nay làm gì đó mà hành Bồ Tát đạo bao nhiêu như vậy, bao nhiêu con đường chông gai đó, thì cho nên mới lai thành chánh giác chứ. Chứ quá khứ đã làm như vậy, ta cũng làm như vậy. Còn bây giờ mình đi con đường này khỏe quá mà. Nếu mà đi con đường đó lâu lắm quý vị, hành Bồ Tát đạo không dễ đúng không? Giống như ngài Xá Lợi Phất đó, trong kiếp quá khứ đó, đó phát tâm mới bố thí ba la mật thôi, mới cho vua trời để thích xuống thử, biến ra người xin có con mắt bên trái, xin con mắt bên trái, nó không phải lộn rồi, con mắt bên phải kìa, con mắt bên phải kìa mới chữa bệnh cho mẹ con được, chứ không phải đưa con mắt bên phải. Rồi nói cái ôi mắt này có người mà không nhẫn nhục được, nó không có, nó hôi lắm cho nên là không xài được, đạp đạp chà chà cái ngày thối tâm bồ đề, nó ta mù hết hai mắt rồi chả bố thí được gì, rồi thôi tha thôi trở lại hạnh thanh văn, ta không cầu Bồ Tát đạo nữa, thôi ta tu thanh văn. Lúc đó vua trời đại thích mới hiện thân ra lại nói bạch hành giả đừng có buồn, thái tâm bồ đề mất tiêu rồi. Quý vị thấy đâu đơn giản đâu, tức là tu hành khó như vậy nhá, cho nên mới thành tựu. Và lục tổ đại sư Huệ Năng chúng ta thấy ngài cũng phải nhẫn 14 năm ở trong đám thợ săn đúng không, ở trong đoàn người thợ săn đó, ngài cũng nhẫn ở trong đó để mà gì, để mà chờ cơ hội khai ngộ rồi Phật Bồ Tát rồi đó, cảnh giới đó là cảnh giới của Phật Bồ Tát là còn phải như vậy. Cho nên bây giờ mình tu có gì đâu, mình tu sướng quá trời, vẫn còn ăn ngon là ngủ ngon nè, là mặc đẹp nè, đầy đủ tiện nghi xe cộ điện thoại, là niệm có mấy câu Phật hiệu thôi mà niệm không nổi đó, mà vậy thì làm sao lai thành chánh giác đây đấy. Cho nên là gì, mình phải nhìn ấy, những cái vấn đề là gì, mình tu bây giờ dễ quá rồi, đó là con đường dễ, Phật cho mình con dễ, con đường dễ lắm, ráng chút xíu thôi về Tây Phương Lạc rồi đó. Như vậy là đây ý nghĩa là như vậy ha. Như Lai, như là chân như, nương đạo chân như để thành chánh giác nên gọi là Như Lai. Thêm nữa, như chư Phật từ an ổn đạo mà đến, Phật nay cũng đến như thế, không đi vào hậu hữu nữa nên gọi là Như Lai. Thêm nữa, như chư Phật mà đến nên gọi là Như Lai. Chúng ta tiếp tục. Hữu Hiệp Tán viết, thêm nữa trong sách Hiệp Tán hay là Hợp Tán nói: Niết Bàn phạm hạnh phẩm viết, và phẩm phẩm phạm hạnh trong kinh Bài Bát Niết Bàn nói: Vân hà danh Như Lai, tức là thế nào là Như Lai? Như quá khứ chư Phật sở thiết bất biến, tức là như những bất biến, tức là những gì đã nói không thay đổi so với chư Phật quá khứ, tức là những gì bây giờ Đức Phật nói giống như người Đức Phật xưa nói. Vân hà bất biến, cái gì là bất biến, thứ gì là bất biến, hay là điều gì thế nào là bất biến, bất biến như thế nào á? Quá khứ chư Phật vị độ chúng sanh thiết thập nhị bộ kinh, Như Lai diệt nhị cố danh Như Lai. Tức là ở đây nói là quá khứ chư Phật quá khứ á, vì độ chúng sanh mà nói 12 bộ loại kinh. Quý vị nhớ 12 bộ loại kinh không? Dạ, học rồi nhớ hết rồi đó. Có bài kệ đọc luôn: Trường Hàng, Trùng Tụng, Tinh Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Giữ Từ Thiết, đúng không? Đọc được được 12 bộ. Đó là gì? Ở đây thì chúng ta đọc, vừa đọc vừa phân tích luôn cho quý vị nhớ, chứ không là mà không nhớ. Tức là Trường Hàng, Trùng Tụng, Tinh Cô Khởi. Trường Hàng là văn xuôi, văn xuôi văn dài đó, ví dụ như Như Thị Ngã Văn, Nhất Thời Phật Tại, vân vân đó, đó là văn xuôi, gọi là Trường Hàng. Trùng Tụng, trùng tụng tức là bài tụng lặp lại, ví dụ như trong các kinh thường nói là gì? Bây giờ Đức Thế Tôn muốn muốn tiên thiết lại nghĩa trên bằng nói kệ bà rằng đó, thì đó là trùng tụng, bài tụng lại. Tinh Cô Khởi, chữ tinh hay là chữ tịnh là và, cô khởi, cô khởi là cũng là tụng, nhưng mà tụng có một lần, ý nghĩa đó nó không có trùng lại với cái ý nghĩa đằng trước, gọi là cô khởi. Ví dụ như trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có những cái đoạn kệ, mà đoạn kệ đó nói không có nói lặp lại nội dung lần trước đó, thì gọi là tinh, là gọi là cô khởi. Tiếp theo là thí dụ nhân duyên giữ từ thiết. Thí dụ là đưa ra ví dụ, thì trong kinh nào cũng có thí dụ đúng không? Như kinh Vô Lượng Thọ nói thí dụ giống như là có một cái cọng tóc đúng không, chẻ ra 100 phần tán ra thành bụi, rồi lấy một cái hạt bụi đó nhúng một giọt nước biển đó, thì đó là thí dụ. Nhân duyên, nhân duyên là nói ra cái nhân duyên là tại sao, chứ trong đời quá khứ ông đó phát tâm gì đó, giống như bữa hôm qua chúng ta học bộ kinh Tiêu Tai Giới đó, thì nhân duyên là gì? Người đó trong đời quá khứ là anh em đúng không, rồi hai người đó là sư phụ của 498 người kia, đó là nhân duyên. Rồi giữ tự thiết, chữ giữ là và, tự thiết là tự Đức Phật nói không có ai hỏi, gọi là vô vấn tự thiết á, giống như kinh Amida, kinh A Di Đà đó, ngài vô là ngài nói luôn, ngài nói nhiều khi ngài nói không ai hỏi, ngài tự nói luôn. Rồi thí dụ nhân duyên giữ tự thiết, bổn sanh bổn sự vị tầng hữu. Bổn sanh, bổn sanh là ngài nói về cái gốc gác của quá khứ của bản thân ngài đó, là ngài. Rồi bổn sự tức là nói những cái sự việc về cái bản thân ngài, hay là những sự việc của những chúng sanh khác, như câu chuyện hồi nãy thì đang kể cùng vượng đó, vân vân, đó là gọi là bổn sự, bổn sanh bổn sự. Vị tầng hữu tức là những điều mà chưa từng có, những điều lạ lắm, nói ra những điều mà quá lạ, nếu như trong kinh nói nghe thấy những điều mà chưa từng bao giờ thấy đó, giống như kinh Vô Lượng Thọ đó, là vị tầng hữu. Còn một loại nữa là phương quảng lụng nghị cập ký biệt. Phương quảng là nói là rộng, phương quảng là rộng, với những bộ kinh nào mà có chữ phương quảng là biết bộ kinh đó là nói rất là sâu rộng, như Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Quý vị thấy là kinh nó nói về cảnh giới rất là sâu rộng. Phương quảng lụng nghị, lụng nghị tức là lụng bàn, ví dụ như luận bàn thì đem một cái vấn đề nào đó ra bàn luận. Thì trong trong kinh chúng ta không có đúng không, mấy bộ kinh mà Thiên Địa Bát Nhã thì hay có đem bàn, hoặc là có ví dụ như kinh trong kinh Tiểu Thừa, ví dụ như kinh kinh Sa Môn Quả chẳng hạn, kinh Phạm Võng nha, kinh Phạm Võng của Tiểu Thừa thì có đem ra nói tới tất cả cái giáo pháp ngoại đạo á, 94 giáo pháp tại ngoại đạo đó, Đức Phật gom lại thành ra 63 thiết, có 63 cái lý thuyết, cái thuyết á, cách nói giống như bây giờ mình có thuyết của triết học Mác Lê Ninh, thuyết cái gì đó, thì tổng cộng là Phật gom lại 63, 63 cái cách nói của phái ngoại đạo đó. Họ nói Đức Phật dùng các cách để ví dụ để bẻ gãy hết tất cả cái đó, các cái lý thuyết của ngoại đạo đó, nói họ không đúng. Đấy. Thì 63 đó mà giống như là Đức Phật quăng một cái lưới mà kéo hết tất cả con cá lại, cho nên bộ kinh đó cũng gọi là kinh Phạm Võng, nhưng mà bên tiểu thừa nha, không phải kinh Phạm Võng, bên đại thừa mình là kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, nó khác đó. Thì đó là thuộc về luận nghị, à, tức là bàn nói về vấn đề đó, tại sao nó sai, tại sao nó đúng, à, tại sao, tại vì Phật dùng tam pháp ấn để Phật nói là cái đó là pháp không đúng, nó là pháp thường, không phải. Ví dụ như ngoại đạo họ có cái khái niệm là gì, chết không không tức là gì, thường là mãi mãi, ví dụ như chết làm người, người thì đằng sau làm người tiếp, Đức Phật nói không phải như vậy, dẫn chứng là đó là sai. Hoặc là có người nói không có chết, à, chẳng hạn không chết đâu, có bao giờ chết đâu, thì Phật cũng dẫn là đó là một lý luận sai. Có 94 giáo phái ngoại đạo, à, hoặc là có nói là có khi nói 95 giáo phái ngoại đạo, thì chỉ Phật gom lại là thành 63, 63 cái thuyết, à, và 63 thuyết đó Phật đập tan hết, à, thì bằng lý luận của mình, thì đó là kinh, đó là kinh Phạm Võng. Rồi đó, luận nghị, à, cặp ký biệt, cặp là và với, ký biệt, ký là thọ ký, biệt là riêng biệt, thọ ký cho riêng ai đó. Ví dụ như Đức Phật thọ ký rằng à, ông đó sau đó, giống như trong kinh Địa Tạng á, à, quý vị thấy không, có thọ ký cho chủ mạng quy vương á, quá 170 kiếp sau ông ấy sẽ thành thành Phật, hiệu là vô tướng Như Lai, đúng không? Kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tịnh Trụ, đúng không? Thọ mạng của Đức Phật đó số kiếp không thể sản lượng, thì đó là ký biệt, là thọ ký riêng cho một người nào đó, thì đó gọi là 12 bộ loại kinh. Chứ không phải nghe 12 bộ kinh rồi cái chữ bộ kinh là cái Đức Phật đó, kể ra kinh Hoa Nghiêm một bộ, rồi kinh Di Đà bộ, kinh Vô Lượng Thọ kể hầu cái, ủa sao có nhiều vậy, sao nhiều kinh đó mà sao có 12 bộ kinh ta. Hồi xưa Thiện Trang mới học, Thiện Trang với anh trai Thiện Trang đó, ủa sao cái nhiều kinh vậy mà có 12 bộ ta, sao nghe mới 12 bộ kinh đó. Xong rồi họ một hồi thì tất nhiên cũng biết, à, 12 bộ loại, không phải 12 bộ. Có cái ông cư sĩ, ông học Phật lâu rồi, ông cũng già rồi, mà ông tới ông nói mình chuyện, ông nói cái Phật thuyết 12 bộ kinh. Cái Thiền Trang hỏi, ủa chú có biết 12 bộ kinh không, chú kể cho con nghe, chứ con chưa nghe hết 12 bộ kinh. Ông kể ra nào là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Di Đà, rồi ông kể một hồi, cái ông kể một hồi, ông kể được khoảng 8-9 bộ kinh gì đó. Cái Thiền Trang nói, ủa thế con còn biết bao nhiêu kinh nữa, nó là 10 bộ rồi đó chú ạ. À, thế ông kể, ủa sao lại vậy ta, rất là sao là ra 10 bộ rồi, mà trong khi đó mình mới, hồi đó mình mới biết có bao nhiêu đó chứ, nên mình biết không, mà kể ra cho ông mấy chục bộ nữa chắc ông cũng chóng mặt, ông biết tại sao Đức Phật nói 12 bộ mà sao có nhiều vậy. Nên là không biết là bộ đó là bộ loại chứ không phải là bộ kinh, mà nói tắt thôi. Thật ra cái chữ bộ đó trong chữ Hán hồi xưa là bộ loại, còn bộ sau này là bộ, cái chữ bộ đó là sau này người ta mới chuyển thành cái chữ bộ, bộ là từng bộ, cho nên nhiều khi ấy, mình nghe học phải tới nơi tới chốn đấy. Quý vị thấy học mà mình hiểu được những cái đó, mình quý vị thành là pháp pháp sư rồi. Cho nên là nhiều khi á, có nhiều người bây giờ mà đi học, nhiều khi quý vị thấy nhiều khi tốt nghiệp á, Phật học rồi, làm người xuất gia rồi, hỏi 12 bộ kinh là gì cũng kể ra như vậy đó, cũng như vậy đó, đó là gì, học chưa tới nơi á. Nên là mình phải hiểu, thật ra Đức Phật giảng á, tổng cộng là nếu mà nói kinh lớn không á là phải hơn kinh hơn 300 bộ kinh. Nhưng mà tính ra thì Thiền Trang nghĩ là cũng phải chắc cũng khoảng 400 bộ kinh. Cỡ gần 400 bộ kinh đó. Kinh lớn kinh nhỏ nhiều lắm, đó là chưa kể mấy cái bộ kinh nhỏ nhỏ như mấy trong tí xíu, rồi có mấy dòng, có mấy bộ kinh có mấy dòng mình không tính, mình tính mấy kinh lớn lớn thôi. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Như vậy ở đây là tóm lại là gì? Thêm nữa trong hiệp tán ghi, Trong phẩm phạm hạnh của kinh Niết Bàn nói thế nào là Như Lai? Là không thay đổi với những gì mà quá khứ chư Phật đã thuyết. Những gì không thay đổi, chư Phật quá khứ vì độ chúng sanh mà thuyết 12 bộ loại kinh. Đức Như Lai cũng lại như vậy, nên gọi là Như Lai. Đó, tức là xưa Đức Phật xưa cũng nói 12 bộ kinh, sau này Đức Phật bây giờ cũng nói 12 bộ kinh. Tất nhiên 12 bộ kinh là 12 bộ loại, chứ không phải nói 12 bộ kinh là nói giống như vậy. Cho nên tương lai quý vị coi trong kinh Di Lặc hạ sanh thành đại thành Phật á, quý vị thấy ngài Di Lặc xuống cũng thuyết 12 bộ kinh. 12 bộ kinh tức là 12 thể loại kinh cũng như vậy. Ở đây là mình nói theo đại thừa nha, ở trên tiểu thừa người ta chỉ có 9 loại thôi. Chị em quên mất là bỏ 3 loại là bỏ 3 loại gì. Đó, nhưng mà trên ở kinh tiểu thừa người ta chỉ công nhận ở bên hệ Nikaya họ chỉ công nhận có 9 loại thôi. Cho nên là nói 9 bài kinh thôi. Thì chúng ta cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua tại vì cái mấy cái chắc thì người ta nghĩ là phương quảng á, kinh phương quảng là quy rộng quá, họ không có chấp nhận. Tại vì trong cảnh giới tiểu thừa họ không có chấp nhận cái những lý thuyết giáo lý quá sâu màu, họ kêu nói gì đâu đâu không à. Đó, họ chỉ muốn nghe những cái gì gần gũi thôi, cho nên không nói quá sâu như các cảnh giới chư Phật ở phương xa rồi đó vân vân, không có nói nhiều. Trong kinh đại thừa mới có rất là nhiều. Ví dụ như quý vị hãy coi trong kinh Bi Hoa đó, có một thế giới tên là ở phương Đông á, tên là của Đức Bất Động Như Lai, tức là Đức Phật A Súc là dịch là bất động á. Đó, cũng cái thế giới đó cũng trang nghiêm tương tự như thế giới Tây Phương Cực Lạc. À, tức là Đức Ngài cũng có hạnh nguyện gần gần giống như Đức Phật A Di Đà để mà chúng sanh về đó tu hành. Nhưng chỉ có thua một vài điều thôi. Trong đó hình như Thiên Thang Thái Thua không có nguyện thứ 18, lâm chung tiếp dẫn. Không có. Nhưng mà rồi một số cái, đúng rồi, thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn thù thắng nhất. Cho nên có một số người có duyên, người ta cũng nguyện sanh về thế giới đó. À, nhưng mà rõ ràng là quyển sanh về đó khó hơn là sanh về Tây Phương Cực Lạc, sanh về Tây Phương Cực Lạc dễ hơn. Cho nên không phải một cõi tịnh độ đâu, cũng nhiều cõi tịnh độ lắm. Thì những điều đó là những cái phương quảng, nó thuộc dạng những bộ kinh nói về rộng cảnh giới, không thể nghĩ bàn, gọi là vi tầng hữu nữa đôi khi vậy. Cho nên là nhiều khi ở trong kinh tiểu thừa không có, tại vì không có là do người ta nói cái đó nó cao siêu quá, không chấp nhận, không kết tập lại, cho nên là không có. Do nhóm kết tập thôi. Rồi bây giờ chúng ta thêm một đoạn nữa. Biết đoạn này thôi để bữa khác đi, chứ không quý vị nghe quý vị ngán. Tại vì nói Như Lai nói toàn lý không, nếu không quý vị nghe không nổi. Nên trên 10 danh hiệu Đức Thế Tôn thì Như Lai là khó nghe nhất. Rồi bắt đầu mấy cái sau thì dễ hơn. Ứng cúng thì dễ rồi, hay chánh biến tri, hay là minh hành túc, thiện thể thế gian giải, hay vân vân thì dễ hơn. Mình Như Lai là nói sâu thì khó, hơi khó. Việc đó không phải cảnh giới chúng ta. Dạ, A Di Đà Phật, chắc hôm nay chúng ta nghỉ sớm và đúng giờ rồi. Chúng ta nghỉ, hẹn quý vị hôm khác. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
A Ni